Tác phẩm Bụi Trần Lắng Đọng. Tiểu thuyết của A Lai. Chương 27. Số phận và tình yêu. Thổ ti Nhung Cống đem theo cô con gái xinh đẹp ra tận Thảo Nguyên tìm tôi. Lúc họ đến, tôi đang nằm mơ, một giấc mơ hết sức ồn ào, là những đóa hoa vô cùng rực rỡ bên bờ suối làm náo động. Đã có một vài lúc tôi sắp tỉnh lại, mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng người. Cứ để cậu ấy ngủ, cậu thổ ti hùng mạnh rất mệt. Tôi mơ hồ nghĩ, nếu là một thổ ti hùng mạnh còn mệt hơn nữa. Nửa đêm tôi tỉnh dậy một lần nữa, nghe bên ngoài có tiếng gió to, rất mơ hồ nghĩ rằng, gió đấy à? Không, tiếng nước chảy. Tôi nói, người ta bảo ban đêm nghe tiếng nước chảy, ban ngày trời sẽ quang đãng. Đúng vậy, thưa cậu rất thông minh, có tiếng người lạ trả lời. Đêm hôm ấy tôi ngủ rất ngon, chính vì vậy, sáng dậy tôi không muốn mở mắt ra ngay. Buổi sáng, lúc mới tỉnh dậy tôi thường không nhận ra mình đang ở đâu, bây giờ là lúc nào. Nếu tôi cứ mở to mắt, chắc chắn ánh sáng mạnh làm đầu óc tôi trống rỗng, giống như cái vỏ rượu, bên trong chỉ là tiếng u u không có gì. Trước tiên tôi cựa mình, tìm các bộ phận trên cơ thể, rồi cẩn thận dựa vào đầu óc, dựa vào lòng mình, nếu câu hỏi tôi đang ở đâu, tôi là ai. Tôi tự hỏi, tôi là ai? Là cậu hai nhà thổ ti mạch kỳ, là cậu hai đầu óc có vấn đề. Lúc ấy, bên người tôi có một bàn tay tỏa mùi thơm rất nhẹ nhàng chạm vào người tôi hỏi, cậu dậy rồi ư? Bất chợt tôi trả lời, tôi dậy rồi. Tiếng người kia reo lên, cậu dậy rồi. Tôi có cảm giác có hai ba người tỏa mùi thơm đang ở quanh tôi, trong đó có một giọng nói rất uy nghiêm, nếu cậu dậy rồi thì hãy mở mắt ra. Thông thường, sau khi mở mắt, tôi ngơ ngác nhìn một vật gì đó hồi lâu mới nghĩ ra mình đang ở đâu. Như vậy, tôi mới không đánh mất mình. Đã có một đôi lần tôi bị người khác đánh thức dậy. Vậy là suốt cả ngày không biết mình đang ở đâu, thời gian là lúc nào. Lần này cũng vậy, tôi vừa mở mắt, chưa kịp hiểu mình đang ở vị trí nào của thế giới. Những người bên cạnh tôi đã cười nói, ai cũng bảo cậu hai là ngốc, vậy mà biết trốn ở đây để hưởng sự yên tĩnh. Một người đặt bàn tay lên đầu tôi lay lay và nói, dậy thôi, tôi có việc muốn bàn với cậu. Không chờ tôi ngồi dậy, rất nhiều bàn tay lôi tôi từ trong chăn ra. Trong tiếng cười của nhiều phụ nữ, tôi lập tức nhận ra mình toàn thân trần như nhộng. Cái ấy ở phía dưới bụng dựng đứng lên, trông rất kiêu hãnh. Rất nhiều bàn tay bận bịu, chỉ trong chốc lát đã mặc áo quần soạn sửa xong cho tôi. Lúc này tôi lại không nhận ra mình đang ở đâu. Mọi thứ trong căn lều rất quen thuộc, nhưng chỗ ngồi dành cho tôi thì bà thổ ti đang ngồi. Có mấy cánh tay dìu tôi đến trước mặt bà. Tôi hỏi, tôi đang ở đâu thế này? Bà ta cười, bà không nói với tôi, mà nói với mấy cô gái dìu tôi. Nếu dậy sớm một chút thì bên mình sẽ toàn là người không nhận ra, tôi cũng không biết mình đang ở đâu. Họ cùng cười. Với những phụ nữ này, ngay cả khi tôi cảm thấy kỳ lạ không cho họ trí chóe ồn ào cũng được cơ mà. Các cô cứ cười đi, nhưng tôi vẫn không biết mình đang ở đâu. Bà thổ ti không trả lời vấn đề của tôi mà nói, cậu có nhận ra tôi không? Làm sao lại không nhận ra bà ta? Nhưng tôi vẫn lắc đầu. Bà ta nghiến răng, vung ngọn roi trong tay, cái đuôi roi rạch một vết thủng trên mái lều. Tôi nói, người của tôi đâu cả rồi? Bọn chúng đâu? Người của cậu? Thằng Trạch Lang, thằng Nhi Y, Trác Mã đâu? Trác Mã? Có phải cái cô gái cùng ngủ với cậu phải không? Tôi gật đầu nói, cái cô gái cùng tên với cô đầu bếp, vợ của anh thợ bạc ấy. Bà thổ ti cười cười, cậu hãy nhìn những cô gái đang ở bên tôi. Những cô gái này rất đẹp. Tôi hỏi, bà cho tôi các cô gái này à? Có thể, nhưng cậu phải nghe tôi. Nhưng mà chúng ta phải ăn một chút gì đã chứ. Tôi phát hiện những người đưa cơm lên không có ai là người của tôi. Tôi nếm thử vài miếng, nhận ra không phải là món ăn do Trác Mã làm. Nhân lúc bà thổ ti đang ăn, tôi suy nghĩ mãi không biết lúc này mình đang ở đâu, thuộc hạ của tôi đâu cả rồi. Nhưng không sao nghĩ ra nổi. Vậy là tôi ôm đầu nằm lăn ra đất. Kết quả là lăn vào lòng một cô gái. Bà Thổ Ti không chút bực mình, ngược lại bà nói: chỉ cần cậu như vậy, mọi chuyện của chúng ta sẽ dễ dàng. Tôi ôm đầu nói với cô gái kia: đầu tôi muốn vỡ tung. Bàn tay thơm tâm hồn của cô gái xoa thái dương tôi. Bà Thổ Ti đã ăn xong, hỏi tôi: cậu có thể ngồi dậy được không? Tôi ngồi dậy. Vâng, bây giờ chúng ta bàn công chuyện. Cậu biết không, cậu rơi vào tay chúng tôi rồi đấy. Bà Thổ Ti nói. Tôi không biết. Cậu không biết? Tôi đang ở đâu? Đừng có giả vờ ngốc nghếch nữa đi. Xem ra cậu không ngốc như người ta nói. Tôi không biết người ta nói cậu hai nhà Mạch Kỳ không ngốc, hay là cậu không phải là cậu hai nhà Mạch Kỳ. Tôi rất chân thành nói với bà ta, nếu không bảo với tôi lúc này tôi đang ở đâu thì tôi không thể nghĩ ra điều gì, không thể nghĩ ra một chút gì. Thôi được, chẳng phải cậu tránh mặt tôi trốn ra suối nước nóng trên thảo nguyên đó sao? Tôi vỗ trán thật mạnh, đầu óc lập tức đầy ắp, thứ gì cũng có, điều gì cũng nghĩ ra. Tôi nói, hôm qua tôi ngủ. Bà Thổ Ti cười nhạt, cậu nói vậy hôm qua ngủ, hôm nay dậy. Câu chuyện đi sâu dần, cuối cùng tôi đã hiểu. Tôi đã bị bà Thổ Ti khống chế. Bà ta không được hạt thóc nào từ ông quản gia. Ông quản gia nói thóc lúa là của nhà Mạch Kỳ, ông ta không có quyền. Bà ta đề nghị, chúng ta ra ngoài đi dạo. Tôi đồng ý, được, chúng ta ra ngoài. Đám thuộc hạ của tôi bị người đeo súng giữ lại. Thấy chưa, lão gia và thuộc hạ khác nhau ở chỗ này đây. Trong tình huống này, cậu hai cũng bị một bọn con gái bao vây. Đi qua đám thuộc hạ đáng thương, tôi nhìn mặt, biết họ đang đói. Tôi nói với bà ta, họ đang đói đấy. Bà ta nói, dân của chúng tôi còn đói hơn họ. Tôi nói, cho họ ăn. Chúng ta bàn xong công chuyện sẽ cho họ ăn. Không cho họ ăn thì sẽ không bao giờ bàn công chuyện. Thấy chưa, tôi mắc bẫy một thằng ngốc rồi đấy. Nói xong, tôi bảo người đem cái ăn cho họ. Người của tôi nhìn tôi ánh mắt như chó nhìn chủ. Tôi và bà Thổ Ti đi mấy vòng không lớn cũng không nhỏ trên thảo nguyên. Trở về lán, tôi hắng giọng, biết rằng mình sẽ phải bàn chuyện gì, nên tôi nói trước. Bao giờ thì chúng ta xuất phát? Bà ta lấy làm lạ, hỏi xuất phát đi đâu? Tôi nói, đi đến nhà giam của Thổ Ti Nhung Cống. Bà ta cười nói, trời đất ơi, cậu sợ à? Tôi đâu làm cái chuyện đấy. Không đâu, tôi chỉ muốn cậu dành cho một ít lương thực. Cậu thấy đấy, tôi quá ngu xuẩn nên dân tôi bị đói. Cậu cho tôi vay ít thóc, chỉ cần thế thôi, vậy mà cậu tránh mặt. Mặt trời đã lên cao, trong lều nóng bức khó chịu. Xem chừng bà Thổ Ti khó chịu hơn tôi. Tôi nói, La Tuyết Ba đến một cái là nói ngay chuyện lương thực, còn bà đến không nói gì. Tôi nói, bà chẳng nói gì, chỉ thấy bà đưa đến một cô gái đẹp. Bà ta ngắt lời tôi, nhưng ông La Tuyết Ba đòi mua cũng không được. Tôi cãi nhau với ông ta bảo là cậu tôi nói tôi là bác của ông ta, vậy là hai bên cãi nhau. Câu nói làm bà ta bật cười, phải phải, ông ta nhớ rõ chuyện từ mấy đời trước. Ông ta không có tiền, cha tôi nói rồi, giá thóc gạo nhà Mạch Kỳ năm nay phải cao hơn chục lần giá bình thường. Bà ta kêu lên, chục lần, bảo cho cậu biết nhé, tôi chỉ vay thôi, chỉ vay, một lạng bạc cũng không, nghe rõ chưa, một lạng bạc cũng không có. Tôi cười, nóng quá, tôi đi ra ngoài đây. Bà ta đành phải đứng dậy, cùng tôi đi dạo giữa các lán. Trong bụng tôi coi bà ta như một nô tài. Bà ta tỏ ra rất sốt ruột nói, chưa bao giờ tôi đi đi lại lại với một anh ngốc như thế này, mệt lắm rồi, không đi nữa. Đúng lúc chúng tôi đi đến bờ suối nước nóng, tôi cởi tuột áo quần lội xuống để thân thể nổi trên mặt nước. Bà Thổ Ti vờ như không trông thấy tấm thân trần truồng của tôi, quay lưng lại phía này. Tôi nói ở sau lưng bà ta, bà có đem theo nhiều bạc đến không? Cậu đang như thế mà định nói chuyện nghiêm túc với tôi à? Cha nói rồi, phải được giá gấp 10 lần mới cho tôi bán. Cha tôi biết các vị chồng thuốc phiện không trồng lương thực cho nên mới xây kho lương thực nơi cửa ngõ của các vị. Cha nói, không như thế họ mua được lương thực rồi cũng ăn dọc đường hết, không đem về đến nhà. Bà ta quay lại vẻ thất vọng, bảo đám thuộc hạ ra về. Bà ta nói như khóc, tôi đến vay không đem bạc theo, đúng là không có. Tại sao cậu cứ ép buộc tôi? Ai cũng biết nhà Nhung Cống toàn đàn bà con gái, cho nên tôi yêu cầu gì không một ai từ chối. Tại sao cậu từ chối tôi? Từ chối một phụ nữ đáng thương. Trên đời này không một ai bắt nạt một thằng ngốc, vậy phụ nữ có thể tùy tiện bắt nạt thằng ngốc à? Tôi già rồi, là một bà già. Bà ta gọi hai cô hầu đến, hỏi tôi như thế đã đẹp chưa? Tôi gật đầu. Bà ta bảo hai cô gái xuống tắm với tôi. Tôi lắc đầu. Bà ta nói, trời đất ơi, cậu còn muốn gì nữa, tôi chẳng còn gì sất. Tôi cười ngây dại, hãy còn, con gái của bà đâu? Bà rất đau lòng, vò đầu nói thật to, nhưng cậu ngốc lắm kia mà. Tôi không nói gì, chỉ hít một hơi thật dài rồi hụp đầu xuống nước. Từ thuở nhỏ tôi đã ra sông chơi cái trò này rồi, cứ hụp hết lần này đến lần khác, hụp thật lâu. Tôi chìm xuống đáy một lúc lâu rồi từ dưới nước nhô đầu lên. Bà thổ ti vờ như không trông thấy. Tôi tiếp tục trò chơi hụp xuống nổi lên, rồi thở phì phì như ngựa chạy mệt. Nước suối nóng mềm mại trơn tuột, người quẫy mạnh dưới nước sẽ thấy có mùi lưu huỳnh. Mùi lưu huỳnh làm người trên bờ khó chịu. Tôi chơi đùa dưới nước quên cả việc bàn công chuyện với bà thổ ti. Đàn bà vẫn là đàn bà, dòng nước này còn mạnh hơn cả đàn bà. Nếu người thư ký có mặt tại đây, tôi sẽ bảo ghi chép lại cảm nhận này. Nếu lúc về tôi vẫn nhớ, tôi sẽ bảo ông ta ghi lại ngày tháng năm, cậu hai ở chỗ nào đấy, có cảm nhận, vân vân. Tôi tin rằng người không có lưỡi ghi cảm nhận sẽ sâu sắc hơn tôi. Cũng có thể ông ta không còn đau khổ, cái nhìn sẽ sắc sảo hơn, mỉm cười chế nhạo nói với tôi, chuyện ấy thì có ý nghĩa gì? Nhưng tôi vẫn kiên quyết bảo ghi lại. Tôi vừa lặn sâu trong nước, vừa nghĩ đến chuyện ấy. Nước và lỗ tai, tai ù đặc. Bà thổ ti bực lên, lấy sợi san hô trên cổ xuống, đánh vào đầu tôi. Lập tức trán sưng vù. Tôi từ dưới nước lên nói với bà ta, nếu thổ ti Mạch Kỳ biết bà đánh thằng con ngốc của ông ta, thì bà có chịu cái giá cao gấp chục lần cũng không mua nổi lương thực. Bà thổ ti cũng ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Bà ta nói như rên rỉ, cậu ơi lên đi xem mặt con gái tôi. Trời đất ơi, tôi sắp được thấy một cô gái đẹp nhất thế gian rồi. Trái tim cậu hai con nhà Mạch Kỳ đập rộn ràng, trái tim cứ liên hồi đập mạnh trong lồng ngực, đập mạnh làm tôi đau, nhưng là nỗi đau hạnh phúc. Trong một căn lều rất đẹp, bà thổ ti với bộ mặt nghiêm túc nói, cậu nghĩ kỹ rồi chứ, có nhất định xem mặt con gái tôi không? Tại sao không? Đàn ông, con trai đều thế cả, dù đấy là người thông minh hay ngu ngốc. Bà thổ ti nhìn tôi với ánh mắt sâu nặng nói, người không có phúc được cái không đáng được sẽ vô cùng rủi ra. Một cô gái như Tana đâu dễ gì có được. Tana? Đúng, con gái tôi tên là Tana. Trời ơi, cái tên làm toàn thân tôi nóng ran. Ở đây tôi gặp một trác mã còn đẹp hơn trác mã hồi xưa. Bây giờ lại xuất hiện một cô gái trùng tên Tana, cô gái hầu hạ tôi. Tôi không chờ kẻ thuộc hạ vén rèm lên, cứ thế chui đầu vào trong lều. Kết quả, tấm rèm mềm mại ấy quấn lấy tôi. Tôi càng vùng vẫy tấm rèm càng quấn chặt lấy người. Cuối cùng tôi cũng thoát ra được, thở dốc. Trên tay là mảnh vải của tấm rèm, đứng ngẩn ngơ trước mặt Tana. Và lúc này, ngay cả móng tay tôi cũng nóng lên, đừng nói gì đến tim, đến mắt. Hình như tiếng hô hoán từ ngày khai thiên lập địa xuyên suốt thời gian đến ngày hôm nay được ứng đáp tại đấy, trên người cô gái vô cùng xinh đẹp này. Lúc này nàng đang ở trong lều, ngồi ngay ngắn trước mặt tôi, nụ cười rạng rỡ, giữa làn môi đỏ tươi là hàm răng trắng đều. Áo quần trên người nàng không phải để bọc lấy người, mà là một dấu hiệu để gợi sự tưởng tượng. Không nén nổi, tôi kêu to, là nàng, là nàng. Câu đầu to hơn, vui mừng. Câu sau vừa ra khỏi miệng, toàn thân tôi mềm nhũn, sắp ngã ra đất. Nhưng tôi cố gượng để không ngã. thằng ngốc nhà Mạch Kỳ bị cô gái đẹp đốn ngã. Kana tỏ ra ngạc nhiên nhìn mẹ. Mẹ đến tìm con người này à? Bà Thổ Ti với vẻ mặt nghiêm túc gật đầu nói, bây giờ là cậu ấy đến tìm con gái yêu của mẹ. Kana nói thật khẽ như thì thầm, con hiểu rồi. Nói xong, hai mắt nàng nhắm lại, trong tình huống đó lẽ ra sẽ kịch phát tấm lòng thương xót của con người. Tôi cũng có tấm lòng từ bi, nhưng Kana là số phận, nàng gặp được người con trai của số phận. Lúc nàng nhắm mắt, làn mi cong như nhịp cầu vồng khẽ run lên, khiến tôi không còn cách nào khác. Ngay các khớp xương tôi cũng phải sủi bọt, tôi kêu lên một tiếng, Kana. Nàng đáp lời tôi. Một giọt lệ tràn ra nơi khóe mắt Kana. Nàng mở mắt, nụ cười hiện trên khuôn mặt. Nàng trả lời tôi, anh biết tên em rồi, anh hãy giới thiệu tên anh đi nào. Tôi là một thằng ngốc nhà Mạch Kỳ, Kana. Tôi nghe tiếng cười của nàng. Anh là một thằng ngốc thành thật. Tôi nói, đúng vậy, đúng vậy. Nàng đặt bàn tay lên tay tôi, bàn tay mới mềm mại và dịu mát làm sao. Nàng hỏi, anh đồng ý chứ? Đồng ý gì? Cho mẹ em vay lương thực. Đồng ý. Đầu óc tôi như nồi nước sôi, bong bóng nổi lên rùng ục. Làm sao biết được đồng ý và không đồng ý khác nhau thế nào? Chiếc nhẫn mặt ngọc của nàng mát lạnh. Nhận được câu trả lời khẳng định, nàng đặt tiếp một bàn tay nữa lên tay tôi. Bàn tay này nóng ấm như lửa. Nàng cười với tôi, quay mặt về phía mẹ nói, mẹ ra ngoài đi. Mẹ nàng và những cô hầu đi ra. Trong lều chỉ còn hai chúng tôi. Trên mặt đất, giữa hai tấm thảm là một vài bông hoa vàng. Tôi không dám nhìn thẳng vào nàng. Một mắt chỉ nhìn những bông hoa bé nhỏ kia. Một mắt nhìn vào hai bàn tay đang nắm tay tôi. Bỗng, nàng bật khóc thành tiếng nói, anh không xứng với em, anh không xứng. Tôi biết điều ấy cho nên mới dám ngước lên nhìn bừa vào nàng. Nàng chỉ khóc vài tiếng rồi ngồi tựa vào tôi nói, anh không phải là người mà em dốc lòng yêu thương, không làm em thành một người con gái trung trinh, nhưng lúc này em là của anh, hãy ôm em đi nào. Lời nói ấy của nàng làm tôi vừa vui sướng vừa khổ đau. Tôi ôm chặt nàng vào lòng giống như ôm số phận. Và lúc ấy tôi chợt nhớ ra, với con mắt của một chàng ngốc, thế giới này không phải toàn mỹ, không chút khiếm khuyết. Bất cứ một thứ gì ở đời cũng đều thế cả. Bạn không cần nó vẫn ở kia. Cái hoàn chỉnh, cái mảnh vụn của nó vẫn ở kia. Một khi nó đến tay, bạn sẽ phát hiện mình không được tất cả. Dẫu là vậy, tôi vẫn rất hạnh phúc, ôm người đẹp rất tâm ý vào lòng, mắt nhìn vào mắt nàng, áp môi vào môi nàng. Tôi là người hạnh phúc nhất trần gian. Tôi nói, thấy đấy, em biến tôi thành một thằng ngốc rồi, chẳng còn biết nói gì. Câu nói làm Kana bật cười. Trở thành ngốc? Chẳng nhẽ anh không phải là thằng ngốc nổi tiếng gần xa rồi hay sao? Nàng giơ tay ngăn cản tôi định hôn xuống dưới, rồi như nói với mình, ai biết, có thể anh là một người con trai rất đặc biệt. Nàng để tôi hôn. Khi tôi cho tay vào ngực nàng, nàng đứng dậy, chỉnh lại áo quần nói, đứng lên, chúng ta đi lấy lương thực. Vào khoảnh khắc ấy, đừng nói gì đến đầu óc, ngay cả máu xương đều sôi lên vì yêu. Tôi đi theo nàng như người hôn mê. Tôi với nàng đã tạo dựng được mối quan hệ nào đấy, còn quan hệ gì thì tôi không biết. Bà Thổ Ti đã thả người của tôi ra. Một đoàn người đi về phía công sự, kho lương thực trên biên giới của chúng tôi. Tôi và Kana cưỡi ngựa đi song song giữa đoàn người. Sau chúng tôi là bà Thổ Ti, sau nữa là các cô hầu của bà ta và hai thằng nhỏ của tôi. Trông thấy cảnh tượng ấy, ông quản gia giật mình há hốc miệng. Tôi bảo ông ta mở kho lương thực. Ông ta ngạc nhiên, miệng há càng to hơn. Ông ta kéo tôi sang một bên nói, nhưng mà thưa cậu, cậu nghe lão gia nói gì rồi chứ? Mở kho ra. Chắc chắn mắt tôi như ngọn lửa điên cuồng. Ông quản gia vốn trung thành đến cố chấp với chủ không nói gì thêm, lấy chìa khóa trong thắt lưng ném cho thằng trạch lang. Tôi quay lại, ông ta mới lầm bầm rằng tôi và anh trai chẳng khác gì nhau, trước mặt gái đẹp là mất hết phương hướng. Quản gia là một ông già rất tốt, ông ta nhìn thằng Trạch Lang đi ra nhà mở cửa kho, lấy từng bao thóc ra chất lên lưng ngựa của nhà Nhung Cống và nói với tôi: "Đáng tiếc cậu không biết mình đang làm gì đúng không? Tao được một cô gái đẹp nhất trần đời." Họ không biết lần này được lương thực nên đem theo rất ít ngựa thồ. Họ dỡ bỏ yên để chất lương thực lên lưng ngựa, như vậy cũng chỉ được 30 con, không thồ hết 1/4 kho lương thực của chúng tôi. Chúng tôi có những 35 cái kho như thế này, kho nào cũng đầy lương thực. Từ chỗ con ngựa đang thổ lương thực, bà Thổ Ti đi tới nói con gái bà ta sẽ về chờ Thổ Ti Mạch Kỳ đến ngỏ lời cầu hôn cho con trai. Bà ta còn nói người đến hỏi phải đến sớm một chút, tốt nhất trước khi họ đem nhiều lừa ngựa đến thổ lương thực về. Đoàn ngựa thổ đã đi xa, Tana của tôi cũng đang đi dưới áng mây kia. Ông quản gia hỏi: "Cô gái đẹp kia đi thế nào nhỉ?" Vẻ kỳ lạ hiện lên nét mặt ông ta, khiến tôi hiểu ý ông định nói gì. Ông ta cho rằng tôi đã trúng kế mỹ nhân của bà Thổ Ti. Tôi cũng rất hối hận đã để Tana đi mất. Nếu nàng không quay lại thì số lương thực kia biết tính sao? Không cần tính, đúng là không cần tính. Lòng tôi trở nên trống trải. Buổi tối, nghe gió thổi trên trời cao, lòng tôi vẫn trống trải. Vì một người con gái mà tôi mất ngủ. Trái tim tôi ơi, lúc này ta cảm nhận được mi. Trong ấy một nửa là đau khổ, một nửa là nhớ nhung. Chương 28: Đính hôn. Thổ Ti Mạch Kỳ đi tuần du biên giới. Ông đã tuần du biên giới phía Nam. Ở miền Nam, anh tôi đã đụng độ với Thổ Ti Uông Ba. Uông Ba vẫn diễn lại trò cũ, định ăn cắp thóc ngô nhưng rơi ngay vào bẫy anh tôi giăng sẵn. Chỉ cần đánh nhau, thế nào anh tôi cũng thắng. Một thằng con Uông Ba tử trận, bản thân ông ta bị vướng dây ngựa ngã gãy tay. Cha nói: "Anh con ở đấy không vấn đề gì, còn con thì sao?" Cha tôi vừa dứt lời thì ông quản gia quỳ thụp xuống. Cha nói: "Tôi chẳng được tin tức gì ở đây sất." Ông quản gia thưa lại: "Chúng tôi đã đuổi Thổ Ti La Tuyết Ba đi như thế nào?" Cuối cùng ông ta nói cả chuyện bà Thổ Ti Nhung Cống đã lấy lương thực đi một cách nhẹ nhàng như thế nào. Mây đen che phủ mặt cha. Cha nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, nói với ông quản gia: "Ông không sai, đứng dậy đi." Cha lại nhìn tôi: "Từ ngày nhà tôi có người thư ký không lưỡi ghi chép, mọi người biết cách nói chuyện bằng ánh mắt." Thổ Ti Mạch Kỳ thở dài, trong lòng có gì đều dốc ra hết. Đúng vậy, những hành vi của cậu hai đã chứng minh đầu óc cậu có vấn đề. Là một Thổ Ti, ông không cần bận tâm đến chuyện chọn một trong hai thằng con làm người thừa kế. Ông quản gia cáo lui. Tôi nói với cha: "Chuyện này thì mẹ không biết nói gì hơn." Câu nói của tôi làm ông giật mình, trầm lặng giây lát rồi mới nói: "Cha không biết con đang làm chuyện gì. Con biết mình không làm nổi Thổ Ti." Cha không định trách tôi chuyện cho người khác lương thực. Cha nói: "Con gái nhà Nhung Cống thế nào?" "Con yêu cô ấy." Cha sang ăn hỏi nhanh lên: "Con ơi, con thật có phúc, không làm Thổ Ti Mạch Kỳ thì đi làm Thổ Ti Nhung Cống. Nhà họ không có con trai, làm rể cũng tức là làm Thổ Ti." Ông cười nói tiếp: "Tất nhiên con phải thông minh hơn một chút mới được." Tôi không biết mình có thể thông minh được không, nhưng tôi biết mình đủ tình yêu để không thể quên nổi Tana. Cha thân yêu nói: "Con hãy bảo với cha yêu là thế nào." Tức là trong xương đầy những bong bóng. Đó là câu nói ngu ngốc, nhưng cha hiểu được. Cha cười: "Ngốc ạ, bong bóng rồi sẽ tan." Nó tiếp tục nổi lên: "Thôi được con ạ, chỉ cần bà Nhung Cống bằng lòng gả con gái cho con, cha sẽ cho bà ta nhiều lương thực hơn. Cha cho ngay người đưa thư sang cho bà ấy." Trước lúc cử người đưa thư, cha hỏi tôi: "Cái cô hầu nhà Nhung Cống có đẹp hơn các cô hầu nhà ta không?" Câu trả lời của tôi là khẳng định. Cha nói: "Bà ấy có dùng một người hầu gái giả làm con gái không?" Tôi nói: "Cho dù có phải hay không con bà ta thì tôi vẫn yêu." Lập tức cha thay đổi quyết định không cho người đưa thư đi, mà dò xét xem Tana có phải là con gái bà Thổ Ti Nhung Cống không. Vậy là mọi người bảo tôi trúng kế mỹ nhân để một cô gái hầu của nhà Nhung Cống mê hoặc. Nhưng tôi bất chấp điều ấy, cứ coi Tana là một người hầu, tôi vẫn yêu nàng. Nét đẹp của nàng không phải là giả, bất kể nàng là con gái Thổ Ti hay người ở. Ngày nào tôi cũng lên đài quan sát chờ thám tử trở về. Tôi đứng một mình trên cao đón gió, biết mình mất đi cái hy vọng nhỏ nhoi trở thành Thổ Ti Mạch Kỳ. Bầu trời xanh trên đầu rất cao, rất trống trải, không có gì. Trên mặt đất là một màu xanh vô tận. Phía nam là núi non chập trùng, phía bắc là thảo nguyên mênh mông. Chỗ nào cũng có người. Người dân đói khát thuộc hạ của Thổ Ti La Tuyết Ba và Thổ Ti Nhung Cống đang lang thang trên thảo nguyên. Cha đến, không còn ai bố thí miếng ăn cho họ nữa. Nhưng họ vẫn lang thang bên ngoài kho lương thực của chúng tôi, cho đến khi không chịu nổi phải ra bờ sông uống nước cầm hơi, rồi quay lại lang thang như ma quỷ. Một hôm, trên trời sấm chớp ì ủng, tôi đứng trên đài quan sát bị gió thổi chao đảo. Một tia chớp lóe sáng, bỗng tôi trông thấy cái gì, thấy cái mà tôi không sao nói ra được. Tôi gọi cha, bảo với ông sắp xảy ra chuyện lớn. Tôi phải được thấy sự việc ấy xảy ra. Cha được hai thằng nhỏ dìu lên, hét vào tai thằng con ngốc nghếch. Chuyện chó gì, chỉ có sét đánh mày chết mới là chuyện lớn. Lời nói vừa ra khỏi cửa miệng thì bị gió thổi bay. Tôi phải quay sang hướng khác mới nghe rõ lời cha. Nhưng đúng là có chuyện gì sắp xảy ra. Tim tôi như sắp nhảy ra khỏi cơ thể. Tôi hét lên, cha nên gọi ông thư ký đến đây. Vào lúc này ông ta nên có mặt tại đây. Sét đánh trúng một đài quan sát khác. Một quả cầu lửa lóe sáng. Cái lầu cao đổ ụp xuống biến thành đống đất đỏ bị mưa làm ướt nhão. Trên đấy là vài mảnh gỗ và một người lính gác cháy đen. Mặc cho thằng con ngu ngốc dãy ruộng, cha vẫn bảo người lôi xuống. Lúc này cha rất tức giận. Thấy chưa, đấy là việc to lớn của mày đấy. Mày muốn tao cũng chết ở đây hả? Ông cho tôi một cái tát. Cha đánh tôi đau, cho nên tôi biết cha rất thương tôi. Những người căm giận tôi đánh không đau. Tôi đau quá, nằm vật ra đất. Ông quản gia giữ chặt lấy cha đang lên cơn tức giận. Mưa như chút nước, sấm sét nhỏ dần. Không, không phải nhỏ mà như một bánh xe khổng lồ đang lăn ở nơi xa. Tôi muốn nằm ngay tại đây để nước mưa dìm chết. Nhưng chính lúc ấy, tôi trông thấy tai mọi người vẩy lên. Đúng vậy, tôi cũng nghe thấy tiếng vó ngựa gõ trên mặt đất. Không phải một mà cũng không phải là 100 con ngựa. Tôi nghĩ chỉ 20-30 con. Cha nhìn tôi, biết cảm giác của tôi là chính xác. Ông hạ lệnh cho mọi người sẵn sàng vũ khí. Tôi đứng bật dậy, vui mừng reo lên. Tana về. Có tiếng hối hả gõ cửa. Cửa vừa mở, bà Thổ Ti dẫn đầu một toán người tràn vào. Tôi từ trên lầu chạy xuống. Mọi người đã xuống ngựa, nhưng Tana vẫn trên lưng ngựa. Họ ướt lướt thướt như vừa từ dưới nước vớt lên. Tôi không trông thấy ai, chỉ thấy Tana. Chỉ thấy Tana ướt ngồi trên lưng ngựa. Tưởng đâu tất cả nước mưa trên thế gian này trút cả lên người nàng. Tưởng đâu nàng là nữ thần mưa. Tôi bế nàng từ trên ngựa xuống. Hai tay Tana quàng cổ tôi, ôm sát người tôi. Người nàng rất lạnh. Chỉ dựa vào nhiệt độ cơ thể không đủ, mà phải có lửa có rượu mới làm nàng ấm lại. Chúng tôi không đủ áo quần phụ nữ cho họ thay. Mặt bà Thổ Ti Nhung Cống nhợt nhạt nhưng vẫn nói đùa với cha tôi. Thế nào, nhà Mạch Kỳ không phải là một Thổ Ti giàu có lắm sao? Cha nhìn bà Thổ Ti cười, rồi đưa một toán đàn ông con trai của chúng tôi ra. Ông dẫn mọi người lên nhà nói to, các vị hong khô quần áo đi, rồi chúng ta sẽ nói chuyện. Lẽ ra hai Thổ Ti gặp nhau lễ nghi rất phiền hà. Nhiều lễ nghi làm cho mọi người cảm thấy xa nhau. Trận mưa thật đúng lúc. Mưa đã đưa bà Thổ Ti đến với chúng tôi. Tất cả đều thoải mái. Hai vị Thổ Ti gặp nhau, chỉ trong giây lát bầu không khí trở nên nhẹ nhàng. Bà Thổ Ti ở trong phòng, cha tôi ở ngoài, cười đùa với nhau qua ô cửa sổ. Tôi không nói gì, nhưng trong tiếng mưa nghe rõ tiếng phụ nữ đang sột soạt cởi quần áo. Nghe thấy tiếng họ thì thầm với nhau, thỉnh thoảng lại có tiếng kêu ré lên khe khẽ. Tôi biết Tana đã cởi hết áo quần, ngồi trên cái đệm da gấu, ánh lửa đang vuốt ve người nàng. Khốn kiếp nhất là đầu óc tôi lại đầy sương khói, không thể hình dung nổi một việc cởi bỏ hết áo quần như thế nào. Cha vỗ vào đầu tôi, chúng tôi đi sang một căn phòng ấm áp khác. Cha nhìn bầu trời đang tối dần nói, chuyện ấy làm thật tuyệt vời. Ông quản gia nhìn tôi nhìn ông quản gia, không biết cha nói chuyện ấy là chuyện gì. Ánh mắt thổ ti không nhìn làn mưa mù mịt nữa mà quay sang nhìn tôi, ông nói, việc này con làm được lắm, làm tuyệt vời lắm. Cha thấy con sẽ được người con gái mà con muốn. Ông quản gia nói, lão gia nói có thể không phải chỉ một ý ấy. Thổ ti nói, đúng vậy, không phải một ý. Dọc đường họ gặp chuyện gì, cho dù là chuyện gì, nhà bà ta phải dựa vào sự giúp đỡ của chúng ta. Nhưng họ đã gặp chuyện gì? Ông quản gia há hốc miệng. Thổ ti giơ một ngón tay. Ông quản gia hiểu ý, đổi giọng, cậu biết rồi, không biết chừng đấy là bẫy của cậu. Lúc ấy đầu óc tôi vẫn nghĩ đến Tana đang cởi hết áo quần. Cha quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt dò hỏi. Tôi biết cha muốn tôi nói, vậy là đang nghĩ đến chuyện kia. Tôi vội nói, bà thổ ti hôm ấy 3 lần thay áo quần, hôm nay thì không, bà cởi hết áo quần để hong khô. Tôi hỏi, ai đã cướp áo quần của bà ta? Chuyện ấy cứ quẩn quanh trong đầu tôi, nhưng không nghĩ ra câu trả lời. Câu hỏi ấy lại bị thổ ti và ông quản gia cho là chuyện tôi gợi ý cho họ. Đúng, bị cướp rồi. Ý của con là họ bị cướp chứ gì? Ông quản gia nói, họ có người mang súng. Nói chung bọn thổ phỉ không làm gì được, đúng vậy. Đúng, đúng, La Tuyết Ba. Tai họa sắp đổ lên đầu La Tuyết Ba. Cha vỗ vỗ đầu tôi, thóc của con không những được giá gấp 10 lần. Thật ra tôi không hiểu ý hai người nói gì. Cha vỗ tay gọi người đưa rượu lên. Ba chúng tôi mỗi người cạn một bát. Cha cười ha hả, ném cái bát qua cửa sổ ra ngoài. Bát rượu làm chúng tôi như cháy lên. Mưa không biết tạnh từ lúc nào, ánh chiều rực rỡ. Tôi phải nhớ cái ngày hôm nay, sau cơn giông ánh chiều thật đẹp, thật rạng rỡ. Tôi và cha đem theo hơi rượu trở về với đám phụ nữ đã mặc xong áo quần. Rượu, lửa, áo quần được hong khô và thức ăn ngon lành làm cho bà thổ ti kinh hoàng, sợ hãi, bình tĩnh trở lại. Bà muốn vạch một khoảng cách với chúng tôi để có được cảm giác an toàn. Ý đồ ấy không thành công. Bà thổ ti định bổ sung lễ nghi lúc gặp nhau. Cha nói, khỏi cần, chúng ta đã gặp mặt rồi. Kìa, tóc bà vẫn chưa khô, cứ ngồi yên bên bếp lửa. Câu nói làm bà ta định làm ra vẻ một thổ ti, không còn cách nào khác, đành ngồi yên bên bếp lửa, nở nụ cười nịnh nọt. Thổ ti Mạch Kỳ rất hài lòng với ngón đòn của mình. Nhưng ông vẫn chưa thôi, cho dù đối thủ là một phụ nữ. Ông nói, thổ ti La Tuyết Ba muốn để lại tiếng xấu, ngay cả áo quần thay đổi ông ta cũng không để lại cho các vị. Bà thổ ti giật mình, thổ ti Mạch Kỳ nói đúng, dọc đường họ bị thổ ti La Tuyết Ba cướp, thóc chúng tôi cho cũng bị cướp. Thổ ti Nhung Cống làm ra vẻ bất cần, nhưng cuối cùng bà ta vẫn là đàn bà, nước mắt vòng quanh. Cha nói, không sao, nhà Mạch Kỳ chúng tôi sẽ giúp các vị đem lại lẽ công bằng. Bà thổ ti quay mặt lau nước mắt. Vậy là bà đã đặt mình trong thế không bình đẳng. Tôi vẫn chưa nói ra chuyện bà ta đã ép buộc tôi. Nếu vậy, hoàn cảnh của bà càng khó xử hơn. Tana nhìn tôi rồi đứng dậy đi ra ngoài. Tôi đi theo, phía sau có tiếng cười khúc khích. Không khí buổi tối sau cơn mưa thật trong lành. Trăng lên, ánh trăng trải trên mặt sông. Nước sông long lanh ánh bạc phản chiếu lên người cũng đồng thời rọi sáng tình yêu của tôi. Tana hôn tôi. Cái hôn làm tôi đâm ngốc nghếch, cho nên tôi nói, trăng đẹp quá. Tana cười, cái cười mát như ánh trăng, nàng nói, việc cần không bao giờ nói hết, vậy mà anh nói ánh trăng. Nước sông sáng quá, tôi lại nói. Lúc này giọng nàng trở nên mềm mại. Anh vẫn giận em đấy à? Cha của anh sẽ chính thức cầu hôn với mẹ em. Nói xong, tôi hôn nàng. Nàng để đùi tôi, ngực tôi sát sát những bộ phận ấy của nàng, nhưng lại lấy ngón tay ngăn cản miệng tôi và hỏi, anh không nói chuyện ấy với cha chứ? Tất nhiên tôi hiểu nàng chỉ chuyện gì, Vậy là tôi nói, anh chỉ nói chuyện được em trên Thảo Nguyên thôi. Nàng ngả người vào lòng tôi định đưa nàng về phòng, nhưng nàng nói nàng phải về bên mẹ. Tôi ôm nàng tắm trong ánh trăng hồi lâu, nói đến chuyện bị cướp dọc đường, mắt Tana ngấn lệ. Vẻ mặt nàng làm tôi vô cùng phẫn nộ và đau khổ. Tôi hỏi, bọn chúng làm gì với mọi người? Tana hiểu tôi hỏi nàng có bị cưỡng hiếp không. Nàng che mặt, đá chân, nói thật khẽ, nàng và mẹ nàng có vệ binh bảo vệ bỏ chạy được. Tôi không nghĩ mình phải lấy một cô gái còn trinh, ở chỗ chúng tôi không ai được dạy dỗ, chỉ bảo như thế. Nhưng tôi vẫn hỏi nàng chuyện ấy. Sau câu trả lời, Tana cảm thấy tôi tỏ ra vớ vẩn, hỏi lại, anh hỏi chuyện ấy làm gì? Tôi nói không biết. Dọc đường, đoàn người ngựa của bà Thổ Ti Nhung Cống bị cướp. Chuyện ấy không liên quan gì với tôi, nhưng cha và ông quản gia lại cho rằng tôi cố tình giăng bẫy. Cha nhiều lần hỏi ông quản gia việc cho lương thực là ý của ai. Ông quản gia bảo là tôi. Vậy là cha hỏi tôi sau đấy sẽ tính thế nào. Tôi trả lời, muốn thế nào thì làm như thế. Tôi nói rất chắc chắn, vì lòng tôi như lửa đốt. Lễ nghi của Thổ Ti cho phép tôi cùng với Tana xinh đẹp, nhưng không được phép làm như đối với các cô hầu nghèo hèn tùy tiện lên giường. Theo đúng lễ nghi, chỉ sau khi cưới chúng tôi mới được ngủ với nhau. Cho nên tôi rất sốt ruột trả lời, muốn làm thế nào thì làm như thế. Cha tôi vỗ tay phá lên cười. Hai vị Thổ Ti đính hôn cho tôi ngay trên biên giới. Lẽ ra nghi thức đính hôn của con cái nhà Thổ Ti phải làm thật long trọng, nhưng chúng tôi đang trong một thời gian khác thường và một nơi rất đặc biệt, cho nên mọi thủ tục đều rất đơn giản. Lễ đính hôn của chúng tôi chỉ là một bữa ăn của mọi người. Mọi người được ăn rất nhiều món. Trác Mã làm các món ăn. Cuối cùng cô đưa lên bày các món ăn trước mặt tôi và Tana. Cô nói nhỏ với tôi, thưa cậu, kính chúc cậu. Ăn xuống xong xuôi, họ tách rời chúng tôi ra, cho đến tận ngày cưới mới cho gặp mặt lại. Chúng tôi trao đổi với nhau một vài chiếc nhẫn trên ngón tay, vòng trên cổ và cả ngọc quý trên thắt lưng. Buổi tối tôi nhớ Tana không sao ngủ được, chợt nghe có tiếng chân bước nhẹ nhàng từ dưới nhà lên. Chỉ lát sau, bên buồng cha có tiếng thở như bò. Cuối cùng nghe Thổ Ti Mạch Kỳ nói, trên đời ít thấy hai Thổ Ti làm cái việc này. Bà Thổ Ti cười, ông vẫn chưa già, vẫn được, nhưng không còn trẻ nữa. Tana ngủ cùng phòng với mẹ, cho dù ông quản gia bố trí cho hai mẹ con mỗi người một phòng. Tôi nghĩ, hai vị Thổ Ti đang bận, tôi cũng không bỏ qua cơ hội trước mắt. Tôi lần mò đi xuống lầu, mò vào cái giường kia. Đừng nói gì đến người, ngay cả một hơi thở của Tana cũng không. Sau đấy tôi mới biết, ngay buổi tối sau hôm đính hôn, nàng đã được người đưa về. Đi cùng còn có người và ngựa của nhà Mạch Kỳ, đem theo súng máy áp tải lương thực cho nhà Nhung Cống. Chỉ cần người của nhà La Tuyết Ba xuất hiện, lập tức bị đánh phủ đầu. Tôi hỏi cha có chuyện gì? Chẳng phải như con bảo muốn làm thế nào thì làm là gì? Cha hỏi lại tôi, vẻ mặt ông tỏ ra bực bội. Chuyện đúng là vui. Tưởng đâu tôi là Thổ Ti Mạch Kỳ, cha biến thành thằng ngốc. Tôi nói, vậy thì được thôi. Thổ Ti Mạch Kỳ còn nói với con trai, ông giữ bà Thổ Ti lại là để đánh lừa người của Thổ Ti La Tuyết Ba. Nhưng chỉ ở trong dinh lũy của chúng tôi thì không ai thấy. Cha thích đi dã ngoại, điều ấy ai cũng biết. Tôi nói với cha, cha và bà ấy lên ngựa, người nhà của La Tuyết Ba không thấy hay sao? Hai vị Thổ Ti đem theo mấy người bảo vệ. Tôi không biết cha đang thực thi kế sách hay đi dã hợp với bà Thổ Ti Nhung Cống. Tôi lại lên đài quan sát. Đêm mưa, ban ngày trời rất đẹp, phóng tầm mắt có thể nhìn thật xa. Người đói biết rằng không nên đến chỗ chúng tôi, mà nên đòi Thổ Ti của họ phải cứu tế. Nhưng vẫn có người đến cái nơi tích trữ lương thực này. Cách xa nơi này, nhiều người đói đang lảo đảo bước đi, nhưng không ai chết bên cái công sự của chúng tôi. Nếu chuyện ấy xảy ra thì tôi không thể chịu nổi. Nhưng những người ấy chỉ đến xem cái nơi đồn rằng có nhiều lương thực nó thế nào, thế rồi quay về ngay. Họ đến dưới như đến chầu thần thánh, rất vất vả, có cảm tình với thánh địa, nhìn cái nơi gần với thiên quốc, rồi quay về quê cũ, về cái nơi bụi đất, cái nơi không có thiên tai nhưng bị đói. So với những người này, dân của Thổ Ti Mạch Kỳ đúng là những người sống trên thiên quốc, được Phật tổ yêu ái. Thung lũng xanh nơi xa, vào mùa này nước suối mỗi ngày một đầy, anh đào dại đang nở hoa, trên đường về họ nằm chết dưới những gốc cây kia. Không biết hương thơm của hoa có đưa họ lên thiên đường được không? Ông chủ của họ không đưa họ lên được thiên quốc, tất nhiên họ có quyền nhờ hương của hoa đưa lên. Cha cùng với bà Thổ Ti Nhung Cống rong ruổi ngựa trong đám người ngơ ngác, không hay biết gì kia. Hai người đến bờ con sông nhỏ thì dừng lại, nước sông lặng lẽ in bóng họ, nhưng họ chỉ nhìn phía xa mà không nhìn bóng mình dưới nước. Ngày nào họ cũng đi trên cùng một con đường. Ngày nào tôi cũng lên đài quan sát, lòng những mong họ không dừng lại mà cứ đi mãi, đi đến thung lũng xanh thuộc lãnh địa nhà La Tuyết Ba. Ở đấy họ sẽ bị giết. Tôi cảm thấy hai vị Thổ Ti đến thung lũng xanh kia sẽ bị người nhà của La Tuyết Ba giết chết. Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, tôi thấy vui vui, nhưng rồi cảm thấy khó kiềm chế, lòng những nghĩ mình phạm tội ác. Thêm vào đấy, thằng Nhi Y cứ bám theo tôi như một con chó, cảm giác phạm tội càng mãnh liệt hơn. Cho nên tôi nói với cha, cha đừng đi nữa. Cha không đáp lời tôi mà rất đắc ý nhìn người đàn bà đêm nào cũng ngủ với ông. Ý ông muốn nói, cha không nhầm, con trai của ta. Thì ra họ đã quyết định không đi ra ngoài nữa. Những năm gần đây, vận may thường đến với nhà Mạch Kỳ, vận may cũng đến với tôi. Câu nói ấy tôi không nhằm nói cha, nhưng lại đúng với ý cha. Tôi cười, cái cười của một người ngốc thật khó hiểu. Chương 29, bắt đầu. Đêm hôm ấy tôi ngủ rất ngon giấc. Bình thường tôi nhớ Tana hồi lâu mới ngủ nổi, nhưng hôm ấy tôi không nhớ nàng. Trong khoảng thời gian này, hễ sáng dậy là tôi lại nhớ đến nàng. Sáng nay chưa kịp nhớ đã nghe dưới sân có tiếng người mắng con ngựa. Lại có nhiều ngựa thồ lương thực cho nhà Nhung Cống. Chỉ giây lát sau, đàn ngựa và bà Thổ Ti biến khỏi tầm mắt tôi. Cha tỏ ra vô cùng mệt mỏi, trở về phòng ngủ. Trước lúc ngủ, cha nói, lúc nào bắt đầu thì gọi cha dậy. Tôi không hỏi cha bắt đầu việc gì. Với tôi, cách tốt nhất là lặng lẽ chờ đợi. Anh tôi đang mở rộng chiến tích ở biên giới phía Nam. Cách làm của anh là dùng lương thực để thu hút dân của bên kia biến thành dân của mình. Chờ đến ngày cha chết, anh có nhiều dân hơn, nhiều đất đai hơn. Trong lúc anh đang thắng thế ở biên giới phía Nam thì tôi đem cho bà Nhung Cống thật nhiều lương thực. Cho nên anh nói, hai người đàn bà Nhung Cống làm u mê mọi người. Sẽ có ngày bà Thổ Ti Nhung Cống ngồi ngay trong nhà Mạch Kỳ để ra lệnh. Rõ ràng khẩu khí của anh coi tôi và cha là những thằng ngốc. Câu ấy anh nói với người thân cận nhất của anh, nhưng tôi biết ngay. Cha nghe nhưng không nói gì. Chờ cho mọi người lui ra hết, cha hỏi tôi, anh con là người thông minh hay là giả bộ thông minh? Tôi không trả lời. Nói thật, tôi không tìm thấy giữa hai người có sự khác biệt lớn. Tuy biết mình là người thông minh, chắc chắn cũng sẽ để người khác biết cái thông minh của mình. Cha hỏi tôi câu vẫn hỏi, tôi ngốc hay cố tình làm ra vẻ ngốc? Cha nói với tôi, chắc chắn anh con không nghĩ được con làm hay hơn anh ấy. Muốn làm thế nào thì làm, câu nói rất đúng. Cha đi ngủ đây, lúc nào bắt đầu thì gọi cha dậy. Tôi không biết bắt đầu chuyện gì, chỉ còn biết nhìn cánh đồng rộng lớn bằng ánh mắt khó hiểu. Cảnh sắc biếc xanh không có gì thay đổi, tưởng như không có sự thay đổi của bốn mùa. Mùa hè trên vùng đất trống trải hoang dã này đã có 200-300 năm. Tôi ngáp dài trước cảnh sắc ấy. Miệng tôi đang há hốc thì hai thằng nhỏ cũng ngáp theo. Tôi muốn đá cho chúng vài đá, nhưng lại không muốn dùng đến sức mạnh. Tôi nghĩ mãi cuối cùng bắt đầu điều gì cơ chứ? Nghĩ mãi mà vẫn không ra, đành học theo cách nói của cha, nói với hai thằng nhỏ. Không được ngáp, bao giờ bắt đầu thì gọi tao dậy. Bọn chúng nói, vâng, thưa cậu, bắt đầu gì ạ? Sự việc bắt đầu, thưa cậu. Tôi cũng hỏi đáp án của chúng. Về sau đầu óc tôi đâm mụ mẫm hồ đồ, hình như tôi trông thấy cái gì đấy nhưng lại không nhìn rõ. Lúc mở mắt, tôi biết vừa rồi mình ngủ, ngủ ngay hành lang trên lầu. Lại mở mắt ra, tôi thấy bầu trời xanh thoáng có màu xám. Từng cụm mây bị gió thổi bay nhanh như rắn bò chân tường. Đang là buổi chiều, tôi ngủ đứng một lúc lâu. Tôi hỏi, bắt đầu chưa? Hai thằng kia bỏ đi chỗ khác. Không ai trả lời, tôi hơi rối lên. Bỗng phía sau có tiếng bước, thoạt nghe cũng biết đấy là thổ ti Mạch Kỳ. Cha tôi đến gần nói, con thật là có phúc, cha nằm trên giường nhưng không sao ngủ nổi, còn con đứng đây mà ngủ. Tuy vậy tôi hỏi cha, bắt đầu chưa? Cha lắc đầu, vẻ mặt tỏ ra không hay biết gì, nói, lẽ ra bắt đầu rồi đấy, cách đây không xa, có thể họ đã đến. Cha chỉ vào nơi có những đỉnh núi nhấp nhô, ở đấy cũng có nhiều người chết đói. Lúc này tôi biết sẽ có chuyện gì sắp xảy ra, liền ngáp một cái thật dài. Cha nói, con vào ngủ một giấc, bắt đầu thì cha gọi dậy. Tôi vào phòng, nằm lên giường. Trước lúc ngủ tôi trùm chăn kín đầu. Sau lúc ngủ, chăn có kín đầu hay không, không cần biết. Mà có muốn biết cũng chẳng làm gì nổi. Tôi vừa chìm vào bóng tối được một lát, chợt cảm thấy có một tiếng động rất lớn từ đâu vọng tới. Tiếng động cũng giống như một vầng sáng lớn, soi sáng tất cả. Tôi tung chăn, chạy ra ngoài la lớn, bắt đầu rồi, bắt đầu rồi. Lúc này cả khu nhà ngập trong ánh nắng cuối cùng nhất và cũng ấm áp nhất. Mọi người đang rỗi rãi đều đứng dưới nắng, vẻ uể oải, tận hưởng cuộc sống. Hai thằng nhỏ đang đánh cờ, trong thế giới này chỉ có hai đứa ấy không chút giật mình hoảng sợ, cho dù tôi đang làm gì. Lúc tôi la lớn, thằng Nhi Y cũng ngước lên, thằng Trạch Lang thì cười ngây dại với tôi, rồi nó lại cúi xuống đánh cờ. Điều làm tôi ngạc nhiên nhất là cha và ông quản gia vẫn ngồi khoanh chân, cũng đang đánh cờ. Nắng chiếu chênh chếch trên người họ. Tiếng la hét của tôi hình như không đánh động một ai. Tôi nghĩ họ giả vờ, họ không muốn làm tôi phải khó xử. Mọi người biết hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì rồi. Họ vẫn chờ. Lúc này cho dù ai đó chỉ nói khẽ lên sự việc bắt đầu, sẽ có nhiều lỗ tai vểnh lên nghe ngóng. Hơn nữa, tôi hét lên thật to, bắt đầu rồi. Trong mắt cha, hình ảnh tôi đang thay đổi dần dần, từ một thằng ngốc biến thành một nhân vật đại tài khiêm tốn. Còn tôi, mọi cố gắng đều dồn cả vào một tiếng kêu ngu xuẩn làm cho mây khói tan biến. Đám gia nhân từ dưới sân ngước lên nhìn tôi để tìm nơi phát ra tiếng kêu. Họ đưa những bàn tay đáng chết lên trán che nắng. Ông quản gia và cha vẫn ngồi yên. Tiếng kêu của tôi tan biến, nắng chiều chênh chếch rọi vào tất cả những gì gần xa. Tôi không có thuốc chữa, tôi là một thằng ngốc không có thuốc chữa. Vậy cứ để tôi là một thằng ngốc, để mọi người trong thế gian, cha, ông quản gia, đám gia nhân, nam và nữ lén cười tôi, nhổ nước miếng vào mặt tôi, cùng reo lên ha ha thằng ngốc, thằng ngốc, thằng ngốc. Cút cái con mẹ mày đi, thằng ngốc đang hát. Vậy là tôi hát bài, tôi chết theo ân đức của quốc vương. Bắt đầu rồi, chuyện đã toan tính thì không, mà bắt đầu từ chuyện không toan tính. Bắt đầu rồi. Tôi vừa hát vừa đi đi lại lại trên hành lang như người đi biểu tình, chân đá và lan can hành lang để che đậy cái khát vọng và phẫn nộ trong tôi. Nếu hát tiếp thì thằng con ngu ngốc của nhà Mạch Kỳ sẽ rất ngu xuẩn khóc òa lên. Nhưng hượm đã, để tôi thu nước mắt về đã. Vì sự việc vào lúc này, sự việc bắt đầu vào lúc tôi hát, lúc này lòng tôi đầy tuyệt vọng, cho nên sự việc bắt đầu thì tôi không nghe thấy gì. Tôi hát, tôi trông thấy những người đang đánh cờ tung hết quân cờ lên cao, thấy đám gia nhân chạy đi chạy lại dưới sân kia. Tôi hát bằng miệng, nhìn cảnh tượng hỗn loạn bằng mắt, nghĩ bụng những người này cho rằng tôi sẽ nhảy lầu vì buồn. Cha đi tới, vẫy tay, rồi chỉ nơi thung lũng xa xăm kia. Lúc ấy, tôi nghe thấy tiếng súng nổ dồn dập từ phía ấy vọng lại. Tôi không hát nữa. Cha nói với ông quản gia, nó đã dự đoán được, nó biết trước cả chúng ta, nó là thằng ngốc thông minh nhất thiên hạ. Ông quản gia kêu lên, nhà Mạch Kỳ muôn năm, cậu là bậc tiên tri. Mọi người cùng reo lên, chạy đến định nói gì đó với tôi, nhưng tôi chẳng có gì để nói. Có thể vừa rồi tôi hát mất quá nhiều sức. Tôi nói với mọi người, tôi mệt rồi, buồn ngủ lắm. Họ theo tôi về phòng. Tiếng súng nơi thung lũng xa vẫn nổ ròn rã. Chỉ có vũ khí nhà Mạch Kỳ mới có những âm thanh dồn dập và tưng bừng đến vậy. Tôi ngủ. Ông quản gia nói, thưa cậu, cậu cứ yên tâm ngủ. Vũ khí của nhà Mạch Kỳ không một ai có thể địch lại nổi. Tôi nói, ra ngoài cả đi, các người đối phó là đủ rồi. Họ đi ra. Thổ ti Mạch Kỳ cho lính phục kích trong núi, chờ cho người của thổ ti La Tuyết Ba ra cướp lương thực của bà thổ ti Nhung Cống. Lúc này mọi bí mật đã được tiết lộ, tôi phải ngủ. Sáng mai thức dậy, thế giới này ra sao tôi không muốn biết. Tôi chỉ muốn ngủ. Vì chuyện lương thực mà hai nhà thổ ti hàng xóm phía Bắc đánh nhau. Trên vùng đất này chỉ cần một thổ ti đánh nhau, tức khắc sẽ có một thổ ti khác không chịu ngồi yên, đứng ra hòa giải. Lần này, hai thổ ti miền Bắc đánh nhau vì hạt thóc, được coi là sự khiêu khích của nhà Mạch Kỳ. Vị thuyết khách đến, cha nói không khách khí. Các người muốn thóc nhà tôi, tốt nhất các vị đừng nói nữa. Thằng con ngốc nhà Mạch Kỳ nói với họ, nếu trong tay các vị không có thuốc phiện trông như cứt bò mà có nhiều lương thực, các vị muốn nói gì thì nói. Ông quản gia mở tiệc thịnh soạn chiêu đãi những vị khách không mời mà đến. Liệu họ còn chuyện gì để nói nữa không? Quả là không còn gì để nói. Đưa tiễn các vị khách này đi rồi, cha cũng lên đường trở về dinh cơ của mình. Trước lúc đi, cha chỉ dặn tôi một câu, cứ để họ đánh nhau. Ý câu nói thật rõ ràng, không thể hiểu sai. Tôi nói, vâng, cứ để cho họ đánh nhau. Cha vỗ vai tôi, đem theo mấy vệ binh về. Thổ ti lên ngựa, đi được một lúc, ngựa bắt đầu chạy nước kiệu. Bỗng cha ghì cương cho ngựa ngẩng cao đầu, quay lại hét thật to với tôi, muốn làm gì thì cứ thế mà làm. Tôi nói, câu nói sao mà nghe quen tai vậy? Thằng Trạch Lang nói, câu ấy cậu nói với lão gia. Tôi hỏi ông quản gia Thọt, tôi nói vậy à? Hình như cậu nói vậy. Hễ đụng đến quan hệ giữa tôi và cha, ông quản gia lại lấp lửng. Tôi không trách ông. Ông giúp tôi nhiều việc. Ví dụ hiện tại, đi tôi và cha đều cho là muốn làm thế nào thì cứ làm. Tôi bảo ông quản gia lấy thóc cho ngựa nhà Nhung Cống ăn thật no, thầm đối phó với người ngựa nhà La Tuyết Ba. Tôi sai mấy tay súng, mấy tay ném lựu đạn đi giúp bà thổ ti Nhung Cống. Như vậy, cuộc chiến tranh giữa các thổ ti vừa bắt đầu. Thắng thua đều do chúng tôi quyết định. Chương 30. Thần dân mới. Để bà thổ ti Nhung Cống giành được thắng lợi là chuyện nên làm và tôi đã làm. Theo đấy, tôi chuẩn bị làm những việc khác. Thoạt đầu tôi đã nói, anh tôi không nên xây dựng công sự trên biên giới. Cơ ngơi nhà Mạch Kỳ đã là một công sự rồi. Ấy là cái kiến trúc được làm vào thời nhà Mạch Kỳ hay bị đánh, là kiến trúc của cái thời không có súng máy, không có lựu đạn, không có pháo lớn. Thời đại đã đổi thay, phong thủy đã chuyển dịch. Nhà Mạch Kỳ không còn như xưa, chỉ lo người khác tấn công. Cho dù ở trên biên giới cũng không có gì phải lo. Lúc này đến lượt người khác phải lo. Tôi chỉ làm cái việc nhúng tay vào chuyện hai bên đánh nhau mà đã xác định kết quả thắng thua từ trước. Hai thổ ti láng giềng trên biên giới phía Bắc vào cuộc chiến tranh không mong muốn. Làm như vậy với chúng tôi không quá phí sức, chỉ chờ người của thổ ti Nhung Cống đến cho ngựa của họ thồ thóc lúa, bổ sung một ít đạn dược cho những tay giữ súng máy là được. Tình thế thuận lợi, tâm tư cũng ổn. Chỉ có thằng ngốc là thông minh hơn mọi khi, bất cứ một động tác nào cũng rất hay. Thôi được, làm cái chuyện mà tôi muốn làm. Tôi bảo Trác Mã đặt 5 cái nồi to bên bờ sông, gạo đổ vào nồi, cho một ít muối, cho thêm một ít mỡ bò cũ, nấu sôi. Mùi thơm theo gió lan tỏa khắp một vùng. Tôi phát lệnh bố thí cho những người dân bị đói. Chỉ không đầy nửa ngày, những người đói bỏ đi một thời gian nay lại kéo đến. Họ đến và nằm bên bờ sông cách chỗ chúng tôi không xa. Hình như họ chỉ muốn chứng minh mùi thơm từ những nồi cơm kia là thỏa mãn lắm rồi. Vẫn là Trác Mã dùng thìa để xúc. Cô ta kêu to, những người ngủ chưa được ăn gì, hãy dậy cả đi nào. Họ đứng lên, lê bước như người mộng du đến bên bờ sông. Trác Mã xúc cho mỗi người một thìa to cơm nấu với mỡ bò. Lúc này Trác Mã cũng nếm thử một chút quyền lực. Tôi nghĩ cô ta thích vậy, nếu không cô ta mồ hôi ra như tắm mà vẫn không chịu buông cái thìa xúc cơm. Cái cảm giác tuyệt diệu ấy sẽ không thể có đối với Trác Mã đầu bếp của nhà Thổ Ti. Chỉ có đi với tôi cô mới có thể được vung cái thìa xới cơm trông rất phong độ trước những cặp mắt đói lả đang nhìn theo. Mỗi người một thìa, không hơn không kém. Cô luôn miệng kêu lên, những ai ăn bữa này còn muốn ăn bữa nữa đều phải đi làm việc cho cậu chủ nhân từ của chúng tôi. Dân của Thổ Ti La Tuyết Ba được ăn và họ đi làm cho tôi. Theo ý tôi, ông quản gia chỉ huy những người ấy phá một phía tường của khu công sự. Như vậy, buổi sáng hễ nắng lên là chiếu ngay vào chỗ tôi. Đồng thời, tòa kiến trúc này có một cái sân mở ra bên ngoài, nối liền với cả cánh đồng rộng mênh mông. Ông quản gia Thọt dùng gạch của bức tường phá ra, định xây một bức tường khác. Tôi không đồng ý vì không cần thiết. Tôi muốn nhìn cảnh tượng tương lai, nhưng ở một chỗ nào đấy trước cổng có một bức tường chắn lại, chẳng khác nào không thấy gì. Tôi hỏi ông ta, ông không thấy cảnh tượng tương lai à? Tôi có thấy, ông ta nói. Vậy ông thấy những gì? Có thể dùng súng máy giết chết những kẻ tấn công ngay trên vùng đất rộng, ví dụ kỵ binh xung phong. Tôi cười ha hả. Đúng vậy, súng máy dễ dàng tiêu diệt những kẻ liều lĩnh tấn công chúng tôi như tiêu diệt một bầy cừu. Nhưng tôi không nghĩ thế. Thuốc phiện làm cho nhà Mạch Kỳ giàu lên. Có súng máy, thuốc phiện làm cho các thổ ti khác gặp thảm họa. Ở đây có chuyện may rủi. Đã như thế, việc gì phải vây kín bốn chung quanh để giam mình ở trong. Chỉ cần 4-5 ngày, một phía tường của tòa kiến trúc không còn, không còn ra công sự, mà chỉ là một tòa nhà lớn, một kiến trúc hùng vĩ. Trác Mã hỏi tôi có thổi cơm nữa không. Tôi bảo phải nấu tiếp 5 hôm nữa. Trong 5 ngày ấy, người đói đến ăn cơm đã chuyển gạch đá của bức tường ném tất cả xuống sông. Nước sông làm cho những tảng tường đất tan ra, trôi đi, hòa vào dòng nước mấy hôm liền. Cuối cùng, đất không còn, chỉ còn đá chìm sâu dưới đáy nước long lanh, nước nổi bọt, tạo thành những con sóng. Đúng vậy, đáy sông có đá mới là sông. Tôi tự nhủ, nước sông được lắng trong. Nhưng tôi chưa kịp nhìn dòng nước thì chợt giật mình bởi cảnh tượng trước mắt. Những người đói tham gia phá dỡ bức tường đứng chật bảnh sân vừa mở rộng ra phía cánh đồng. Xong việc, Trác Mã gọi người cất những cái nồi lớn thổi cơm bố thí ở bờ sông. Những người đói đã đi khỏi đây mấy hôm. Tôi cứ nghĩ họ không còn quay lại, nhưng họ về đem tất cả người nhà đến. Những người dân đói đứng đầy sân còn tràn cả ra bên ngoài, đứng chật thảm cỏ nối từ nhà ra đến bờ sông. Tôi vừa xuất hiện thì cả khối người kia cùng quỳ rạp xuống. Chưa bao giờ tôi thấy người ta tụ tập đông như thế. Đông người, tất nhiên họ không có việc gì làm mà cũng tạo thành một áp lực lớn. Ông quản gia hỏi tôi phải làm thế nào. Tôi nói cũng không biết phải làm thế nào. Họ ngồi đen đặc ở bên ngoài. Lúc tôi không có mặt, họ ngồi hoặc đứng. Nhưng khi tôi xuất hiện, họ quỳ cả xuống. Lúc này tôi ân hận vì đã tháo dỡ bức tường. Một ngày, hai ngày sau, họ vẫn ở ngoài kia, không được ăn gì, đói, họ lại ra sông uống nước. Bình thường, người uống rất ít nước, chỉ có bò, ngựa mới vụt đầu xuống mà uống. Uống cho đến khi thở không ra hơi, cho đến khi no căng, nước óc ách trong bụng mới thôi. Những người này cũng uống như bò, như ngựa. Nằm mơ tôi còn nghe thấy tiếng thở phì phò của những người bị sặc nước, nghe tiếng nước óc ách trong bụng. Họ không muốn quấy rầy một người tốt như tôi, nếu không họ sẽ không ôm bụng đi lại cẩn thận như vậy. Sang ngày thứ ba, có một số người ra sông, vừa quỳ xuống thì đầu đã gục xuống nước, không còn đứng dậy nổi. Đầu gối quỳ trong dòng nước bất động. Chỉ chừng nửa ngày, người trương như cái bao chứa đầy khí, chậm trôi theo dòng nước. Những người không ra bờ sông cũng chết. Người chết được khiêng ra sông, giao cho dòng nước, đưa về tận chân trời xa. Thấy đấy, dân của Thổ Ti La Tuyết Ba đều là những người tốt. Trong bước đường cùng bi thảm, họ vẫn không kêu một tiếng, mà chỉ hy vọng vào lòng tốt của người khác không phải là chủ của họ. Tôi là người tốt ấy. Suốt 3 ngày, không một hạt gạo nào của tôi lọt ra ngoài. nhưng họ không oán trách gì. Tôi không phải là chủ của họ, không có gì để họ phải oán trách. Lúc họ mới đến còn lầm rầm tiếng cầu nguyện, đến lúc này thì tất cả đều dừng lại, chỉ có người lần lượt chết. Người chết trôi dưới nước, bị nắng thiêu, trương phình, biến thành những cái bao căng tròn, trôi theo dòng nước. Buổi tối ngày thứ ba, tôi bắt đầu gặp những cơn ác mộng. Sáng sớm ngày thứ tư, chưa kịp mở mắt thì tôi đã biết họ vẫn ngồi ngoài kia, đầu ướt sương đêm. Bấy nhiêu người lặng im tụ tập, tạo nên sự tĩnh lặng khác thường, có thể tạo nên áp lực to lớn. Tôi kêu lên, không chịu nổi nữa rồi, không chịu nổi. Tôi có nhiều cái ăn ngon nên có đủ sức khỏe. Trong sương sớm, tiếng tôi vang xa. Những người dân đói lả đang gục đầu giữa hai đầu gối, bỗng ngước lên. Mặt trời đã lên khỏi đường chân trời, quét tan sương mù. Đúng vậy, lòng kiên nhẫn của người dân bị đói, sức mạnh tuyệt vọng của họ còn lớn hơn mọi sức mạnh to lớn cộng lại, đã chinh phục được tôi. Tôi dậy, rên rỉ dặn gia nhân. Nấu cơm cho họ no một bữa, để họ nói, để họ khóc, để họ muốn làm gì thì làm. Nhưng những thuộc hạ của tôi, ông quản gia, Trác Mã, hai thằng nhỏ và những người khác nữa đều đã giấu tôi, chuẩn bị đủ thứ, chỉ chờ câu nói của tôi là họ bắc bếp, nhóm lửa. Lửa vừa cháy, bọn thuộc hạ của tôi liền reo hò vui vẻ, nhưng những người đói thì vẫn lặng lẽ. Lúc phát cơm, họ vẫn không nói năng gì. Tôi không biết mình thích hay sợ những người dân đói ăn này. Vậy là tôi hét lên, bảo với họ chỉ có bữa này thôi, cho một bữa thôi, ăn xong họ có đủ sức, bảo họ về quê. Những người cầm thìa chia cơm truyền đạt lời tôi đến từng người dân bị đói. Trác Mã vừa nói vừa chảy nước mắt. Đừng làm cậu chủ của tôi phải buồn lòng, về tìm chủ của các người, về tìm chủ, bảo với chủ rằng ông trời đã cắt đặt cho chúng tôi ai cũng có chủ. Ông chủ của họ những ngày này cũng khốn khó. Người ngựa của thổ ti Nhung Cống được ăn uống no nê đang đánh nhau với quân thổ ti La Tuyết Ba đuổi theo sau. Điều này có thể hiểu. Tôi ở trên biên giới phía Bắc đã tìm người đánh nhau hộ nhà Mạch Kỳ. Anh tôi tài giỏi hơn, cho nên anh làm hăng hơn ở đây. Núi rừng miền Nam cũng hiểm trở hơn ở đây, nên anh tự xuất quân lâm trận. Càng ngày càng có nhiều người cho rằng, tuy anh tôi là người thông minh, nhưng vận may lại ở thằng em ngớ ngẩn. Có một vài lần tôi cảm thấy rõ những điều bí ẩn đến gần. Tôi quay người dẫm chân, đáng tiếc, đây chỉ là cái bóng, không phải con chó. Chó có thể đuổi đi, cái bóng thì không thể đuổi đi được. Thằng Nhi Y hỏi tôi dẫm chân đuổi gì? Tôi nói, cái bóng. Nó cười, bảo không phải cái bóng. Sau đấy khuôn mặt không sắc máu của tên đao phủ chợt sáng lên. Tôi biết nó định nói gì rồi. Là một đao phủ, nó rất thích thú với thế giới tĩnh lặng. Quả nhiên, mặt nó sáng lên niềm phấn khởi, nói với tôi. Dẫm chân để đuổi ma không được, phải nhổ nước bọt. Nó còn quay lưng lại, làm động tác mẫu, phải thế này. Nhưng không thể chờ bãi nước bọt của tên đao phủ. Nếu có vận may thật sự, thì vận may sẽ theo tôi từ sáng đến tối, khỏi cần đến nó xua đuổi tà ma. Tôi cho nó một cái tát. Đừng nói gì đến lũ nô tài chúng mày, ngay cả tao nhổ nước bọt về phía sau thì mày cũng dùng cực hình đối với tao, dùng bàn là nung đỏ đốt miệng tao. Mặt nó tối lại. Tôi nói, cút xuống dưới kia lấy thìa xúc cơm. Kẻ thuộc hạ nghèo nhất hôm nay của tôi cũng nếm thử vị ngọt của cơm bố thí. Trên đời này có thể cho ai cái gì đều là có phúc. Tôi cho mỗi người một thìa cơm để nếm thử mùi vị cơm bố thí. Tôi nghe trong lòng họ hô lên, cậu hai muôn năm. Những người đã được ăn no vẫn đứng ở ngoài bãi trống kia. Tôi nói với ông quản gia đang tươi cười lê bước chân đi tới. Kết thúc được rồi đấy, bảo họ đi đi, đi khỏi đây. Nhìn người cuối cùng húp nốt chỗ cháo, ông quản gia rất bằng lòng từ dưới nhà đi lên. Nghe thấy tiếng tôi, ông vừa tập tễnh đi tới vừa nói, bọn họ sẽ về ngay, họ bảo đảm với tôi rồi. Bàn người bắt đầu chuyển động, tuy vẫn không nói gì, nhưng chân thì đã có sức, có thể nghe thấy tiếng chân bước. Mỗi người có một chút âm thanh, đông người như thế này dù muốn cũng không thể đếm nổi tiếng chân người, mặt đất rung lên. Đám đông bước đi, để lại lớp bụi phía sau. Bụi tan thì họ đã đi xa, đã sang tận bờ sông bên kia rồi. Bất giác, tôi phát ra một tiếng thở dài. Nhưng họ dừng lại trên cánh đồng bên kia sông. Đàn ông đi với nhau, họ bỏ đàn bà và trẻ con lại. Hay là họ ăn no rồi định tấn công chúng tôi? Nếu thật vậy thì chúng tôi buộc phải bắt đầu sớm. Vì từ lúc tối đến khi lên giường đi ngủ là khoảng thời gian không có việc gì. Nếu họ tấn công thì chúng tôi nổ súng, cho đến khi cuộc chiến kết thúc cũng là lúc chúng tôi đi ngủ. Như vậy, không một thổ ti nào gặp phải tình huống đó mà có thể kết thúc. Trời đất ơi, chuyện tôi gặp hôm nay cũng là chuyện mà các thổ ti trước đây đã từng gặp. Cánh đàn ông ngồi xuống, họ ngồi rất lâu, về sau trong nội bộ họ có chuyện lộn xộn nho nhỏ. Nắng chiều che khuất tầm nhìn của tôi, chỉ thấy giữa đám lộn xộn giống như một xoáy nước, cuộn lên rồi nhanh chóng lặng đi. Có mấy người tách ra, họ lội sông sang bên này. Sau lưng họ, đám người đứng cả dậy, nhìn theo. Khoảng thời gian họ đi đến bãi đất trống rất chậm chạp. Họ quỳ xuống trước mặt tôi. Họ đã giết chết những trưởng bản, trưởng thôn trung thành với thổ ti La Tuyết Ba, đem đầu của những người bị giết đặt dưới chân tôi. Tôi hỏi, tại sao các người làm vậy? Họ nói, thổ ti La Tuyết Ba không còn lòng thương người, cũng không có cái sáng suốt và phong độ xét đoán thời cuộc như trước, cho nên dân của ông ta bỏ ông ta mà đi. Thổ ti Mạch Kỳ thống trị nhiều người và nhiều đất hơn là mệnh trời và cũng là niềm hy vọng của dân chúng. Tôi gọi thằng Nhi Y đến, giới thiệu nó cho những người vừa quy thuận biết, không phải thổ ti nào cũng có đao phủ riêng, mà những thổ ti có đao phủ riêng cũng không còn đến ngày nay. Những người kia rất hiếu kỳ nhìn thằng Nhi tay chân dài ngoãng, mặt nhợt nhạt. Tôi nói, ai là kẻ cầm đầu giết chủ của mình? Mọi người lại cùng quỳ xuống. Đây là tốp người sáng suốt và dũng cảm, họ cùng gánh trách nhiệm. Tôi đã thấy thích những người này và nói với họ, đứng dậy, ta không giết bất cứ ai trong số các người đâu. Đông thế này, bảo đao phủ của ta giết ai bây giờ? Họ cùng cười. Có đến mấy nghìn thuộc hạ của La Tuyết Ba bỏ sang nhà Mạch Kỳ chúng tôi. Có người nói, lãnh địa của La Tuyết Ba trông giống như một cái cây to. Cái cây này do nhiều thung lũng cấu thành. Những con sông mỗi lúc một lớn hơn, những thung lũng càng phình to hơn, đó là thân cây. Tiếng nước sông chảy như tiếng sấm là rễ cây. Trên thượng nguồn con sông có rất nhiều chi lưu từ trong núi chảy ra, đó là cảnh chính của cái cây. Buổi tối, ông quản gia đưa tấm bản đồ ra. Tôi ngồi ở dưới đèn xem mãi mới nhận ra hình thù cái cây từ những đường cong khác nhau. Lần này tôi chặt hai cành lớn nhất của cái cây. Tôi cử mấy người đang ngồi trước mặt đây là trưởng bản, trưởng thôn. Họ bảo tôi cử thủ lĩnh mới cho họ. Tôi bảo tôi chỉ có thể cho họ thóc lúa chứ không thể cho họ thủ lĩnh. Tôi nói, các người chính là thủ lĩnh của mình rồi. Sau này tôi sẽ là thủ lĩnh của các người. Ngày hôm sau đúng là một ngày bận rộn. Tôi chia lương thực cho họ đủ sống qua những ngày đói kém và giống má cho vụ sau. Tối hôm ấy họ vẫn chưa về. Những người được cứu sống này đốt một đống lửa bên bờ sông. Những con người sắp chết đói phấn chấn vô cùng. Tôi đứng từ xa vẫy tay, tiếng reo hò của họ như sấm dậy giữa đất trời. Tôi đến với họ, mấy ngàn con người cùng quỳ xuống. Bụi tung mù mịt làm tôi sặc sụa. Tôi không tin mấy ngàn con người này chỉ trong chớp mắt đã thành dân của tôi. Đúng là không tin nổi. Lúc bụi tung lên, hai thằng nhỏ đứng sát hai bên tôi, chúng sợ có người đánh tôi, nhưng tôi đẩy chúng lùi ra, không cần thiết. Giữa đám đông, nếu họ muốn ăn thịt chúng tôi thì mỗi người cũng không đủ một miếng. Nhưng họ không làm thế, họ đã quy thuận. Đây là vận may của tôi, vận may được ông trời chiếu cố, số phận đã được trời chiếu cố, không ai làm gì được tôi. Tôi định nói điều gì, nhưng tôi sặc sụa vì bụi, đó cũng là cái số của họ. Cái số không cho họ nghe được tiếng của ông chủ mới. Tôi chỉ vẫy tay, những người đang quỳ đều đứng cả dậy. Tất cả người già, người trẻ trán đều dính bụi đất. Họ từ bỏ chủ không có nghĩa là họ không cần có chủ. Đầu óc họ không bao giờ có ý nghĩ ấy. Nếu có ai định rót ý nghĩ ấy vào đầu óc họ, họ sẽ cau mày, lập tức đẩy ý nghĩ ấy ra. Thấy đấy, lúc này trong ánh lửa, đôi mắt họ long lanh sinh động trên khuôn mặt thật thà, nhìn tôi như nhìn một vị thần linh. Khi tôi ra về, họ nhìn theo, ánh mắt như tiễn đưa thần linh. Sáng hôm sau, họ đều ra về, để lại một vùng trống trải bên bờ sông. Ồn ào mấy hôm liền, lúc này trở nên tĩnh lặng, lòng tôi cảm thấy trống trải. Tôi cũng lo về chuyện này, nhưng không nói ra. Chuyện gì tôi lo thì người khác cũng lo như tôi. cho nên cứ để người khác nói ra thì hơn. Quả nhiên, ăn sáng xong, ông quản gia nói, chỉ cần những người kia không phải là của thổ ti La Tuyết Ba cho đến lừa dối, nếu vậy thì cậu cả sẽ cười chúng ta. Thằng Trạch Lang nói, nếu ông không tin cậu hai thì mời ông đến với cậu cả, ở đây có chúng tôi. Ông quản gia nói, mày là đứa nào mà dám nói chuyện với tao? Ông ta giơ tay lên nhìn tôi, cuối cùng không dám đánh. Thằng Trạch Lang tỏ ra đắc ý lắm. Ông quản gia nói với thằng Nhi Y, tát cho nó vài cái. Thằng Nhi Y đánh bạn hai cái tát, nhưng rõ ràng nó đánh rất khẽ. Vậy là ông quản gia trị tội tên đao phủ. Đúng vậy, người khác phạm tội đã có đao phủ trị tội. Đao phủ phạm tội chỉ có thể là người thay mặt lão gia trị tội. Ông quản gia đánh đau cả tay. Thằng Trạch Lang cười đắc ý. Tôi cũng cười, nhưng lập tức thay đổi sắc mặt, quát to với thằng Nhi Y, đánh. Lúc ấy thằng Nhi Y mới thật sự ra tay. Đừng xem thường cái dáng gầy gò của nó. Chỉ một cú nó đã quật ngã thằng Trạch Lang. Mọi người cùng cười vang. Cười xong, tôi bảo ông quản gia viết thư thông báo với thổ ti Mạch Kỳ lãnh địa đã được mở rộng. Trên biên giới phía Bắc đã có thêm mấy ngàn dân. Ông quản gia muốn bảo tôi chờ, nhưng ông biết tôi việc gì cũng chuẩn xác, cho nên cho ngay người đưa thư đi. Tình hình trên biên giới phía Bắc rất ổn, có sự giúp đỡ của tôi, thổ ti Nhung Cống đánh cho quân thổ ti La Tuyết Ba thua tơi bời. Tôi hỏi ông quản gia, thổ ti La Tuyết Ba có thể làm gì được nữa không? Thổ ti La Tuyết Ba ấy à? Tôi nghĩ ông ta đành phải đến với chúng ta. Trước mắt tôi hiện lên hình ảnh La Tuyết Ba béo ị, lúc nào cũng đưa khăn lên lau mồ hôi. Chợt tôi bật cười. Chương 31. Chợ đường biên. Thổ ti La Tuyết Ba lại đến. Trông thấy cái công sự khép kín biến thành tòa kiến trúc hùng vĩ, ông ta ngỡ mình đi lạc. Ông ta không xưng là cậu nữa. Tuy chỗ chúng tôi không còn lối vào cổng lớn, nhưng ông ta vẫn cút về phía cổng cũ để xuống ngựa. Tôi nói cút không có ý xem thường ông ta. Quả là ông ta rất béo, béo đến nỗi lúc xuống ngựa không nhấc nổi chân. Muốn có phong độ đẹp khi lên xuống ngựa, điều kiện trước tiên là chân phải nhấc cao đến một độ nhất định. Người béo làm mất đi tư thế khỏe đẹp của người anh hùng trên lưng ngựa. La Tuyết Ba nghiêng tấm thân, chờ cho cái mông rời khỏi mặt yên, lợi dụng sức nặng rơi vào lòng tên nô tài đứng trước con ngựa. Ông ta vất vả bước đến trước tôi, còn cách khá xa tôi đã nghe thấy tiếng thở phì phò của ông ta. Đúng là ông ta bị cảm gió, giọng khàn khàn. Cậu hai nhà Mạch Kỳ vô cùng thông minh và có lòng từ thiện. La Tuyết Ba, cháu của cậu đã đến. Tôi nói với mọi người, ông La Tuyết Ba sẽ đưa biếu chúng ta nhiều lễ vật quý báu. Đúng vậy, tôi có đưa đến đây. Hai tay run rẩy của ông ta lần mò lấy từ trong túi ra những thứ linh tinh, nhét vào tay tôi. Tôi bảo ông quản gia mở ra xem, nhưng chỉ là những tệp giấy cũ, mấy con dấu đồng. Dân chúng từ bỏ ông ta đưa đến cho tôi những văn bản hợp pháp và con dấu, thừa nhận sự thật đối với phần dân và đất thuộc về chúng tôi. Đây là những thứ mà các triều đại trước ban phát cho ông ta. Có những thứ này, chúng tôi thực sự có những nơi kia. Một câu nói đã lên đến cửa miệng nhưng tôi không nói ra. Dù sao cũng sẽ có người nói. Quả nhiên, ông quản gia nói, cậu tôi đây đã nói, ai muốn có ngô có thóc phải chi gấp chục lần. Ông không nghe, bây giờ cái giá không phải là chục lần nữa rồi. La Tuyết Ba cứ vâng dạ liên tục hỏi, vậy bây giờ chúng tôi có thể được không ạ? Ông ta nói, trên lưng những con ngựa kia đang thổ bạc. Tôi nói, không cần phải nhiều như thế, tôi bán thóc cho ông theo giá mọi năm. Ông ta tưởng tôi từ chối, nhưng tôi không từ chối. Con người tuyệt vọng kia suýt nữa phải rơi nước mắt, giọng như khóc. Trời ơi, nhà Mạch Kỳ làm tôi khổ sở quá. Con người ai cũng cần có bài học. Nói theo logic của kẻ thắng, nhà Mạch Kỳ phải trả giá lớn hơn. Không phải thế hay sao? Nếu họ không theo chúng tôi trồng thuốc phiện, đâu cần phải mất nhiều công sức đến vậy. Nghĩ đến đây, tôi lại bực lên nói, thóc lúa nhà tôi bán cho ai cũng cùng một giá, cao gấp 3 lần giá bình thường. Với bên ông cũng thế. Nhưng vừa rồi cậu nói chỉ cần... Trông thấy ánh mắt lạnh lùng của tôi, ông ta không dám nói tiếp. Một nụ cười đáng thương nở trên khuôn mặt. Thôi, tôi không nói nữa. Nếu không, ông bác Mạch Kỳ lại thay đổi ý kiến, coi như tôi hỏng việc. Ông quản gia nói, biết vậy rồi thì mời lên phòng khách, rượu thịt đã bày sẵn. Sáng hôm sau, lưng ngựa của La Tuyết Ba đem theo đều thổ nặng lương thực. Còn chúng tôi cũng không đòi ông ta phải trả gấp 3 giá bình thường. Lúc chia tay, ông ta nói với tôi, cậu cho người của chúng tôi có cái ăn mà cũng không còn bị đánh nữa. Tôi biết ông ta nói gì, liền quất một roi vào mông ngựa của ông ta. Con ngựa thổ ông ta chạy đi, tôi chỉ tay theo hét thật to, hết thóc rồi đến mua nữa nhé. Trên biên giới nhà Bạch Kỳ không xây công sự mà là mở chợ đường biên. Đúng vậy, lúc này tôi có thể nói, nơi này không phải là công sự mà là cái chợ. Đất trống hai bên bờ sông có thể dựng lều bày sạp làm nơi buôn bán. Ông quản gia nói, bà thổ ti bên kia cũng đã bày tỏ như vậy. Tôi bảo ông ta viết cho bà thổ ti một lá thư nói về chuyện ấy. Bà thổ ti Nhung Cống không trả lời thư ngay, vì người của bà đã có cái ăn, lại đánh thắng quân của La Tuyết Ba. Cuối cùng cũng có thư trả lời. Trong thư cho biết, con gái bà ta chưa chuẩn bị xong đồ cưới, vì bà phải như một nam giới cầm quân đánh trận. Thậm chí trong thư bà hỏi tôi, chàng rể tương lai của tôi cho tôi biết, thổ ti Nhung Cống có thể tìm một người đàn ông nào đấy để đỡ đần cho cánh đàn bà con gái, ví dụ thay bà lo toan chuyện cưới xin cho con gái. Ăn thóc gạo của nhà Bạch Kỳ, được súng máy nhà Bạch Kỳ yểm trợ, đánh một vài trận nhỏ, bà thổ ti như con ngựa cái động tình bắt đuôi lên thật cao. Bà ta là một người tài giỏi, nhưng chưa đủ thông minh. Bà nên biết rằng, thế giới đang thay đổi. Một khi ở đời này xuất hiện cái mới, mọi quy tắc của quá khứ đều thay đổi. Nhưng nhiều người không nhìn ra điều này. Tôi lấy làm buồn cho những người ấy. Bà thổ ti cũng là một trong những người mà tôi than vãn buồn thay. Kỳ thực, bà ta đã nói ra điều tôi mong bà ta nói ra. Lúc ta na ở đây, tôi yêu nàng, bị nàng làm cho đầu óc mê muội. Nhưng khi nàng về, sau một thời gian dài, trong đầu óc tôi không còn hình bóng nàng. Điều ấy có nghĩa là thứ vũ khí mạnh nhất của bà thổ ti không còn hiệu lực. Cho nên, bà ta nói ra điều ấy làm tôi phấn khởi. Chỉ trong hai hôm, những tay súng và tay ném lựu đạn tôi cử đi đều đã quay về. Bà thổ ti cho người đuổi theo. Trong tiếng súng nổ cùng cục như gà mẹ mổ thóc, những người đuổi theo đều nằm lại dọc đường. Nhưng một người kiêu căng không ý thức được việc làm sai lầm của mình. Hơn thế, người kiêu căng lại là một phụ nữ. Bà ta không biết rằng, thổ ti La Tuyết Ba cũng đã có được lương thực ở chỗ chúng tôi. Đoàn ngựa của thổ ti La Tuyết Ba mỗi lần đến cối xay đều bỏ một ít thóc xuống. Họ chưa về đến trung tâm thì thóc đã hết. Vậy là, người ngựa lại ra biên giới. Lần này ông ta nhớ lời tôi nói sẽ lập chợ đường biên, nên đem theo rất nhiều thuộc hạ, dựng lều ngay ở bờ sông, đưa đủ thứ từ lãnh địa ra để đổi lương thực của chúng tôi. Người của La Tuyết Ba được ăn no, sĩ khí được khôi phục. Sĩ khí đã được khôi phục, nhưng không có súng máy cũng là điều khó khăn. Quân lính của thổ ti Nhung Cống không quen tác chiến thiếu sự yểm trợ của súng máy. Họ rút lui rất nhanh, hễ rút là lùi về chiến tuyến khi xuất phát. Thổ ti La Tuyết Ba không trở về lãnh địa, ông ta ở ngay trên biên giới. Ông ta hay mời tôi đến uống rượu. Những ngày đẹp trời, trên biên giới phía Bắc rộng mênh mông, ngồi uống rượu bên bờ sông quả là sung sướng. Thổ ti La Tuyết Ba và chúng tôi cùng buôn bán. Ông ta không những dùng bạc trắng để mua các thứ của chúng tôi, còn đem đến dược liệu, gia thú và cả ngựa tốt. Ông quản gia nói, những thứ này đưa về vùng người Hán rất được tiền. Ông tổ chức một đoàn ngựa thồ, đưa về bán ở vùng người Hán, rồi mua lương thực về. Chẳng mấy chốc, biên giới phía Bắc có một cái chợ đường biên sầm uất. Càng ngày càng có nhiều thổ ti đến đây dựng lều lán, mở hàng bên bãi trống bờ sông bên kia. Họ đem đủ thứ hàng đến, nhưng chỉ cần lương thực. Lương thực của nhà Mạch Kỳ nhiều cũng chỉ có hạn, nhưng chúng tôi ở gần vùng người Hán. Ở vị trí này, lúc chính quyền người Hán mạnh làm chúng tôi khốn đốn đủ bề. Đấy cũng là nguyên nhân đầu tiên làm cho thổ ti Mạch Kỳ không hùng mạnh lên được. Về sau, họ làm cách mạng đánh lẫn nhau. Đến lúc ấy, thời vận nhà Mạch Kỳ mới xoay chuyển, có hạt giống Anh Túc. Anh Túc làm cho nhà Mạch Kỳ giàu mạnh, làm cho các thổ ti khác rơi vào cảnh cùng quẫn. Chúng tôi đem những thứ đổi được về vùng người Hán, tại đấy đổi lấy lương thực đem về, lại đổi các thứ khác. Cứ đi đi lại lại như vậy có thể lãi gấp chục lần. Ông quản gia tính toán, thời kỳ thiếu lương thực đã qua, vào lúc bình thường, không chở lương thực nữa mà đưa các thứ khác về, cứ thế cũng lãi gấp 2-3 lần. Từ thủa có thổ ti đến nay, tôi là người biến một công sự trên biên giới thành cái chợ đường biên. Mỗi lần ý thức được điều này, tôi lại nhớ đến người thư ký không có lưỡi. Nếu ông ta ở đây, tin rằng ông ta sẽ hiểu ý nghĩa của chuyện mở đầu này. Nhưng lúc này bên cạnh tôi, mọi người chỉ nói đây là chuyện chưa từng có, chưa từng có. Còn nữa, không có gì đáng nói. Tôi nghĩ ông thư ký sẽ có cách nói sâu sắc hơn. Chương 32. Tin miền Nam. Tôi cảm thấy không yên. Để tôi, một con người thế này động não nghĩ hộ người khác, liệu còn ra sao nữa? Đúng là không bình thường. Nhưng nói không bình thường ở chỗ, để một thằng ngốc nghĩ hộ mọi người, tôi không thể tin nổi. Nếu hỏi không ở điểm này thì ở điểm nào, tôi cũng không trả lời được. Rất nhiều đêm tôi nằm trên giường, một mình tự hỏi tự trả lời, quên cả cô gái nằm bên cạnh. Cô gái này là của một bản từ bỏ thổ ti La Tuyết Ba đưa đến. Đầu óc tôi cứ nghĩ những chuyện đâu đâu. Cho nên cô gái ngủ trên giường với tôi đã mấy đêm liền, mà ngay cả tên cô ta tôi cũng chưa biết. Không phải không hỏi mà không nghĩ đến, đúng là không nghĩ đến. Cũng may tính tình cô gái này cũng tốt, không oán trách gì ai. Cô ta đến với tôi là để trả ơn tôi đã cứu những người đứng bên bờ cái chết. Nhưng tôi không cần cô ta. Tôi mải nghĩ chúng tôi đang sống ở một thế giới nào. Lần đầu tiên tôi cần cô ta là vào một buổi sáng. Bình thường, mỗi khi ngủ dậy, tôi như đánh mất mình, luôn luôn hỏi tôi đang ở đâu, tôi là ai. Nhưng buổi sáng hôm nay thì không như thế. Vừa tỉnh dậy, tôi không nghĩ đến chuyện kia mà lay lay cô gái trên người có mùi ngựa cái non đang ngủ say, hỏi cô ta, em là ai? Cô ta từ từ mở mắt. Tôi nhìn ánh mắt mơ hồ và nghĩ, cô này cũng không biết mình là ai. Cô ta tỉnh ngủ, ánh hồng thoáng hiện trên khuôn mặt. Ánh hồng trên khuôn mặt cũng hồng như hai đầu vú trên bầu vú rắn chắc. Tôi cười và nói điều ấy với cô ta. Mặt cô ta càng đỏ. Cô ôm lấy tôi, cái cơ thể rắn chắc dính chặt vào người tôi. Em biết tôi là ai không? Tôi hỏi. Người ta bảo cậu là anh ngốc tốt bụng, anh ngốc thông minh, nếu cậu đúng là ngốc. Vậy là mọi người đã có cách nhìn cố định về tôi rồi. Tôi nói, đừng nói người khác, em thấy tôi là người thế nào? Cô gái cười, một anh ngốc không thích gái. Câu nói thức tỉnh nỗi thèm khát của tôi. Cô gái này là một con bê cái, dãy ruộng, rên la, oằn ngoại, dùng đôi bầu vú to che kín mặt tôi, tỏa một mùi sữa nồng nàn. Nhưng cô ta không cho tôi thấy cái huyệt động vừa ướt vừa đen, cái nơi mà tôi đang muốn vào. Toàn thân cô ta giống như một tấm da bò mở rộng với tôi, nhưng khép chặt cặp đùi, không cho tôi vào bên trong. Cho nên chờ khi cô ta mở cửa động, tôi lập tức bùng nổ ở trong đó. Cô ta cười, giống như thèm khát giá lâu ngày lắm rồi ấy. Đúng là lâu lắm tôi không có gái. Tôi chợt nghĩ đến anh tôi đang chiến đấu trên biên giới phía Nam. Anh không thể lâu ngày không có gái. Nếu có người bảo với anh, thằng em ngủ với gái 2-3 đêm rồi mới nghĩ đến làm cái chuyện kia, chắc anh sẽ cười mà nói, đúng là thằng ngốc. Nhưng anh chỉ cười một điểm ấy thôi. Cuối cùng thì có tin anh bị bại trận. Ngày nào anh cũng thắng, thật ra là đối phương né tránh những đòn tấn công không thể chống lại nổi. Anh thẳng tiến đến tận vùng sâu của thổ ti Uông Ba, trên thực tế cũng không thu được bao nhiêu chiến tích. Nơi quân của anh tiến đến, đừng nói gì người, đừng nói gì đến vàng bạc châu báu, ngay cả bò cừu còn sống cũng không thấy. Cậu cả nhà Mạch Kỳ, thổ ti tương lai, rất nắm vững uy lực của vũ khí tiên tiến, nhưng không có người để giết. Người mà anh gặp, phần lớn sắp chết đói, thoi thóp vì đói, không còn muốn tranh giành với số phận. Binh lính của anh cắt tai những người ấy và coi đây là chiến tích. Sự tàn bạo của cậu cả nhà Mạch Kỳ lan truyền khắp nơi. Thật ra anh đã đi quá xa. Trên đường tấn công anh không gặp địch. Kẻ địch vẫn tìm cơ hội ra tay với anh. Hôm nay một người, ngày mai một khẩu súng. Mấy tháng sau, vũ khí nhà Mạch Kỳ bị đối phương cướp đủ trang bị cho một chi đội. Kết quả, thổ ti Uông Ba dùng vũ khí mà anh đánh mất, diệt gọn số ở lại bảo vệ. Công sự của chúng tôi ở miền Nam bị đánh chiếm. Cho đến khi anh phản công lấy lại thì lương thực trong kho đã mất hơn nửa. Anh định dẫn quân tiến đánh, nhưng cha không cho. Thổ ti Mạch Kỳ nói với người thừa kế, con cho người ta súng và lương thực, toàn những thứ người ta cần. Chờ cho con biết thổ ti Uông Ba thiếu gì, đến lúc ấy lại ra tay cũng không muộn. Anh tôi ôm. Cha bảo anh phải nghỉ để dưỡng sức. Anh ở ngay trên biên giới, vừa chữa bệnh vừa chờ thổ ti Uông Ba tấn công. Anh chuẩn bị cho kẻ tiến công một trận mang tính hủy diệt. Nhưng người mới kế vị thổ ti Uông Ba đi đường vòng, đến tận chợ đường biên của tôi để buôn bán. Thấy đấy, hoàn toàn vì tôi mà hòa bình mới đến được vùng đất này. Không có một thổ ti nào có vùng ảnh hưởng rộng lớn để ai cũng biết tôi, một thằng ngốc. Chỉ trong một thời gian ngắn, cái từ ấy được tôi làm cho có một ý nghĩa mới, rộng lớn hơn. Bây giờ vì tôi mà cái từ ấy trở nên đồng nghĩa với số phận, hạnh phúc, ý trời. Lúc này, chỉ còn một vài trận đánh nhau lẻ tẻ giữa thổ ti La Tuyết Ba và thổ ti Nhung Cống. Nó cũng sẽ kết thúc ngay thôi. Tôi giải quyết thật triệt để cho bà thổ ti Nhung Cống. Không ngờ tôi có thể làm được việc ấy cho bà ta. Tôi coi bà ta là mẹ vợ, nhưng bà ta không muốn tôi làm con rể. Không có tôi giúp đỡ thì bà ta đã bị đánh cho tơi bời. Bà ta gửi thư cho tôi. Trong bức thư bà ta nói muốn con rể tương lai giúp đỡ. Nghe ông quản gia đọc thư, tôi không nói gì. Ông quản gia thay tôi trả lời thư nói, đầu óc cậu hai chúng tôi có vấn đề. Cậu không biết tại sao mình là rể của bà. Lại có thư trả lời, lời lẽ trong thư có phần chua xót. Thư nói, con rể tương lai của bà cũng có nghĩa là thổ ti Nhung Cống trong tương lai. Ông quản gia cười, nhưng tôi không cười. Trong thời gian này tôi không có việc gì làm, lại nhớ đến Tana. Vậy là ông quản gia viết thư trả lời. Cậu tôi nói, không làm sao nhớ nổi hình dáng cô Tana. Đó là một thời kỳ không bình thường. Một thằng ngốc lại quyết định số phận của nhiều người thông minh. Bà thổ ti không còn giữ lễ nghi giữa thổ ti với nhau, không chờ hôn lễ chính thức và cứ vậy đưa con gái đến cho tôi. Tana đến vào lúc sáng sớm, thuộc hạ thông báo với tôi đang trên giường với một cô gái xinh đẹp mặt đỏ như đầu hú. Tôi không nói chúng tôi đang hành sự. Không, thời gian này chúng tôi vẫn hành sự vào buổi tối là đủ rồi. Buổi sáng dậy rất muộn, thằng Trạch Lang đứng bên giường ho rất to. Tôi tỉnh dậy, nhưng vừa mở mắt đã trông thấy cái miệng nó đang mấp máy. Không nghe rõ nó nói, Tana đến. Thế là tôi cứ mơ mơ màng màng nói, được, được. Nếu Tana cứ xông vào buồng tôi lúc ấy thì quả là không đẹp chút nào. Cũng may, ông quản gia dậy sớm. Thằng Trạch Lang đang truyền đạt lời mơ hồ của tôi. Tana bảo đưa nàng sang một buồng khác. Tôi lay cô gái nằm bên cạnh dậy. Cô ta trở mình, thở dài thườn thượt rồi ngủ tiếp, làm tôi sợ quá. Cũng may, cô ta chỉ ngủ thêm chút ít. Cô ta cười khúc khích hỏi, em đang ở đâu thế này? Tôi nói cô ta đang ở đâu và hỏi, tôi là ai? Cô ta cũng trả lời. Thằng Trạch Lang xịu mặt vào nói, vợ chưa cưới của cậu đang sốt ruột chờ cậu đấy. Ai? Tana. Tôi như con nhái nhảy trên giường, suýt nữa thì cứ trần như nhộng chạy ra. Thằng Trạch Lang muốn cười nhưng không dám. Cô gái đang ở trên giường phải bật cười. Cô ta cười khúc khích nhưng vẫn trần truồng. Rồi cô ta quỳ trên giường mặc áo quần cho tôi. Cô ta cười, nước mắt trào ra, những giọt nước mắt rơi lên trên hai bầu vú. Tôi bảo với cô, Tana là vợ chưa cưới của tôi, là con gái của bà thổ ti Nhung Cống. Vậy là cô ta không khóc nữa. Tôi lại nói, nước mắt trên bầu vú cô giống như giọt sương mai trên trái táo. Vậy là cô ta vừa khóc vừa cười với tôi. Trông thấy Tana, cái đẹp của nàng như một viên đạn vừa ra khỏi nòng bắn trúng tôi, từ da thịt đến huyết quản, từ đôi mắt đến trái tim đều bị thương vì cái đẹp của nàng. Chỉ cần cho tôi một cô gái đẹp là rất dễ dàng biến tôi thành một thằng ngốc. Người biến thành ngốc, lớp da mặt căng lên. Chỉ cần nhìn nụ cười là biết người kia có phải là thằng ngốc hay không. Thằng ngốc cười, các thớ thịt trên mặt không nghe theo sự điều khiển. Cho nên thằng ngốc chỉ có thể có bộ mặt của người chết trong băng tuyết. Người ấy cười để lộ cả hàm răng ra ngoài, nét mặt không chút sinh động. Tana lên tiếng trước. Anh không ngờ em đến phải không? Tôi bảo đúng vậy, không ngờ. Hễ nói, các thớ thịt trên mặt tôi rung động, nét mặt rung động, lập tức đầu óc cũng rung động theo. Nhưng tôi vẫn không biết mình phải làm gì. Trước đây, tôi với con gái không cần khách sáo mà cứ thế leo lên giường. Nếu có ý nghĩa, núi cao sông sâu gì thì cũng phải ngủ với nhau mấy lần rồi sau đấy mới nói gì thì nói. Với Tana sắp thành vợ của tôi thì không thể thế. Nhưng phải thế nào thì tôi cũng không biết. Rất may tôi có ông quản gia Thọt. Ông ta thay tôi nghĩ ra những điều tôi phải nghĩ. Ông nói khẽ bên tai tôi, bảo họ vào đây, thưa cậu. Tôi tin ông quản gia, vậy là tôi vẫy tay trông ra dáng lắm. Quả nhiên đám thuộc hạ từ bên ngoài bước vào. Họ đặt rất nhiều châu báu trước mặt Tana. Lúc này tôi đã là một thương nhân. Những châu báu kia không phải lời nói, cho nên tôi có thể vẫy tay. Đám thuộc hạ lũ lượt vào, bày tất cả những thứ quý giá của lãnh địa Thổ Ti và của vùng người Hán trước mặt Tana. Buổi sáng hôm ấy tôi liên tục vẫy tay. Tôi nghĩ Tana cố làm ra vẻ bình tĩnh, cuối cùng mới thực sự ngạc nhiên. Nhưng nàng chỉ cười khúc khích nói, cho đến chết em cũng không dùng hết bấy nhiêu thứ, em đói rồi. Đám thuộc hạ lại tất bật chạy vào bếp, dưới nhà và phòng khách trên lầu. Ông quản gia của tôi rất tốt. Tana vừa đến, ông đã chuẩn bị thật nhiều lễ phẩm. Cô gái đầu bếp của tôi cũng thuộc loại giỏi nhất thiên hạ. Tana vừa đến đã chuẩn bị đủ các món ăn ngon. Tana lại cười khúc khích. Em không thể một lúc ăn hết nhiều thế này, chỉ nhìn cũng đã đủ no. Tôi vẫy tay, đám thuộc hạ dọn các món ăn đi. Chợt tôi nghĩ, nếu tôi vẫy tay nữa, bọn chúng sẽ dọn sạch các thứ châu báu trước mặt Tana. Bụng nghĩ, tay hành động. Chỉ một cái vẫy tay, người của tôi, bắt đầu là ông quản gia, tất cả đều lui ra ngoài. Chỉ còn hai cô gái áo đỏ hộ tống Tana vẫn đứng bên nàng. Tana nói, các em cũng lui ra. Căn phòng rộng lớn chỉ còn tôi với nàng. Tôi không biết nói gì với nàng cũng không nói gì. Căn phòng sáng choang, một phần là ánh mặt trời, một phần khác là do châu báu trước mặt Tana. Nàng thở dài nói, anh ngồi xuống đây. Tôi ngồi bên nàng. Nàng lại thở dài khiến lòng tôi tan nát. Nếu nàng cứ thở dài, chắc là tôi sẽ chết mất. Rất may nàng chỉ thở dài hai lần, rồi nghiêng người ngả vào lòng tôi. Sau đấy, môi chúng tôi chạm nhau. Lần này thì tôi cũng thở dài như người đi đường xa cuối cùng đã đến đích. Tuy môi nàng giá lạnh, nhưng được vậy rồi tôi có thể nói chuyện. Tôi nói với nàng đang nằm trong lòng tôi, cặp môi lạnh của em làm anh đông lại. Nàng nói, anh phải cứu mẹ em, anh đồng ý rồi, anh phải cho mấy tay súng sang giúp mẹ. Tôi nói, không phải vì chuyện ấy thì em không đến với anh phải không? Nàng suy nghĩ giây lát rồi gật đầu, giọt lệ long lanh khóe mắt. Nàng làm lòng tôi se lại. Tôi ra hành lang, nhìn những ngọn núi xa mờ, đang lúc nắng lên. Dãy núi xanh ẩn hiện như nỗi buồn trào dâng trong lòng tôi. So sánh với nỗi buồn khi được một điều gì đó thì nỗi buồn không được sẽ là không đáng gì. Ông quản gia đứng ở cửa, thấy vẻ mặt tôi ông cũng thở dài. Ông đi tới, chỉ nhìn ánh mắt của ông tôi cũng biết ông định hỏi nàng có ưng thuận tôi không. Tôi nói, ông đừng lại gần, tôi đang ngắm cảnh buổi sáng. Tana đẹp xinh vô cùng, nàng làm tôi buồn. Tôi đứng trên lầu cao nhìn cảnh núi non. Thuộc hạ của tôi ở tầng dưới đang nhìn tôi. Nắng lên, ánh sáng chênh chếch như tấm màn biến mất. Những dãy núi phía xa trở nên rõ ràng hơn. Trong phòng tĩnh lặng, tưởng như không có cô gái xinh đẹp đang ngồi giữa những châu báu. Một mình tôi ra hành lang, lại một mình vào phòng. Nắng xuyên qua cửa sổ rọi sáng châu báu. Ánh sáng của châu báu phản chiếu lên người Tana. Châu báu làm nàng thêm đẹp, Tôi không muốn làm tan biến cảnh đẹp ấy, chỉ nói: em bảo mấy cô hầu thu dọn những thứ này đi. Các cô hầu bước vào hỏi tôi: thưa cậu, nơi này chưa phải là chỗ của chúng em, không biết nên để những thứ này vào đâu. Tôi gọi người đưa lên hai cái hòm. Lúc ấy tôi quất roi vào ủng, nói với Tana: đi, chúng ta đi tìm Thổ Ti La Tuyết Ba để cứu mẹ em, cứu bà Thổ Ti Nhung Cống. Tôi vẫn quất roi vào ủng, không quay lại nhìn Tana đang đi theo. Xuống lầu, đứng trước con ngựa, thằng Trạch Lang nói: cậu làm hỏng lớp xi ngoài ủng rồi. Ông quản gia cho thằng Trạch Lang một cái tát: cậu đang buồn, đôi ủng hỏng có là gì, lấy ủng mới ra cho cậu. Lệnh của ông quản gia qua mấy cái mồm đến với người thợ giày. Người thợ giày ôm một đôi ủng mới từ trong nhà chạy ra, nụ cười thật thà trên khuôn mặt ông ta. Từ ngày ở đây có chợ, ông ta làm được khá nhiều việc. Giày ông ta làm không đẹp nhưng chắc chắn, người bán kẻ mua đều phải đi xa, dùng giày của ông ta không gì tốt hơn. Ông thợ giày đi đôi ủng sắp rơi để lịch bịch chạy ra. Ông ta quỳ trước ngựa, tháo ủng cũ trên chân tôi, thay ủng mới vào. Thay xong chân này, ông lại thay tiếp chân bên kia. Ông ta làm xong, tôi hỏi: nhìn chân ông, thợ giày mà không có đôi giày tử tế à? Ông định làm mất mặt tôi hay sao đấy? Ông thợ giày lau đôi bàn tay thô kệch và tạp dề, cười hì hì: tối hôm qua có người đến vội có ủng đi, lấy tạm đôi của ông ta, ông ta đành đi đôi của khách. Tôi gõ ngọn roi lên đầu ông thợ giày, đá đôi ủng bong xi cho ông ta. Chúng tôi cưỡi ngựa qua sông, đi thẳng đến căn lều của Thổ Ti La Tuyết Ba. Không chờ chúng tôi vén rèm bước vào, ông ta đã đứng ngay trước mặt chúng tôi. Ông ta to béo, lại mặc đồ rộng thùng thình, giống như lăn tròn từ trong lều ra. Vừa trông thấy Tana, ông tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Tôi dám bảo đảm con người béo tròn này chưa bao giờ trông thấy một cô gái đẹp, ngay cả trong mơ cũng không thấy. Tana rất quen với hiệu quả đặc biệt mỗi khi xuất hiện. Nàng ngồi cười khanh khách trên lưng ngựa. Trời đất ơi, nàng đem đến cho người khác vẻ mặt xinh đẹp, lại còn đem cả tiếng cười tuyệt diệu. Nghe tiếng cười, Thổ Ti La Tuyết Ba có phần bối rối. Mặt ông ta đỏ bừng, nói với tôi: một cô gái xinh đẹp thế này, nếu không phải là tiên nữ thì cũng là yêu tinh. Tôi nói: là nữ Thổ Ti Nhung Cống tương lai đấy. Một lần nữa, ông ta lại tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Tôi thúc thúc cái chuôi roi ngựa vào mạng sườn mềm mại của Tana. Tana, đây là Thổ Ti La Tuyết Ba. Tana đang cười bỗng im bặt, nấc lên một tiếng nghe như trả lời: vâng. Thổ Ti La Tuyết Ba ghé vào tai tôi nói: bảo với tôi, cô ta là tiên nữ hay yêu tinh đấy. Mọi người ngồi trên những tấm thảm nhiều lớp trong lều. Tôi mới nói với ông ta: cô ta không phải là tiên nữ, cũng không phải là yêu tinh, mà là vợ chưa cưới của tôi. Thổ Ti La Tuyết Ba lại cười: cậu có số làm Thổ Ti, nhà Mạch Kỳ không còn chỗ, nhà Nhung Cống dành chỗ cho cậu. Tôi cũng cười nói: nhưng mà cô ta bảo người và ngựa của ông sắp chiếm hết đất đai của cô ấy rồi, sau này tôi sẽ làm Thổ Ti ở đâu? Làm Thổ Ti trên đất La Tuyết Ba à? Ông ta chợt hiểu, đất và người nhà Thổ Ti Nhung Cống như miếng thịt béo. Ông ta đã ngoạ một miếng to, lúc này không thể không nhả ra. Tôi cười nói với ông ta: ông béo thế này rồi không ăn được nữa đâu, cố ăn vào thế nào cũng vỡ bụng ra đấy. Vành mắt ông ta đỏ hoe, gật gật đầu nói: vâng, tôi sẽ ra lệnh rút quân. Hãy nhìn tôi, từ ngày mở chợ đến nay, lời nói của tôi trở nên có cân có lạng. Thổ Ti La Tuyết Ba còn nói: tôi đảm bảo thế rồi, bây giờ chúng ta uống với nhau bát rượu nhé. Tôi nói: không, uống trà thôi. Trong lúc uống trà, ông ta nói với Tana: cô có biết người được lớn ở đây là ai không? Không phải cô, không phải tôi, mà là cậu đây. Tôi định nói, nhưng nước trà nóng đang ở trong miệng, chờ nước trôi xuống tôi lại thôi không muốn nói gì nữa. Từ trong lều ra, Tana hỏi tôi: cái ông béo ấy chính là Thổ Ti La Tuyết Ba đấy à? Tôi cười phá lên, đồng thời quất một roi vào mông ngựa. Con ngựa cõng tôi chạy lên đồi. Con ngựa của tôi nếu quất một roi thể nào nó cũng phi lên dốc cao. Điều này thật lý thú. Theo tôi biết, không có con ngựa nào như thế. Nó phi lên đỉnh đồi cao giữa cánh đồng thì dừng lại. Lúc này dòng sông, cánh đồng và cái chợ tôi mở đều nằm trong tầm mắt. Tana đang cưỡi một con ngựa tốt cũng theo sau tôi phi lên. Tiếng cười của nàng theo gió bay tới. Tiếng của nàng nghe như tiếng chim gáy đẻ trứng kêu trong bụi cỏ giữa sáng mùa xuân. Tiếng cười của nàng là tiếng cười vui vẻ. Điều này chứng tỏ tôi đem niềm vui đến cho người thân yêu. Nàng cưỡi trên lưng ngựa, cười đến với tôi. Dây tua đỏ nơi ngọn roi cứ quay tròn trong không trung. Tôi nói thật to với nàng. Em có đúng là con gái bà Thổ Ti Nhung Cống không? Tana cười to trả lời. Không phải. Nàng hét thật to và chạy đến gần tôi. Tôi xuống ngựa và nhảy lên lưng con ngựa nàng đang cưỡi. Nàng kêu ré lên một tiếng như xoáy sâu vào tận xương tủy. Con ngựa phi nhanh đem theo hai chúng tôi. Tana ôm chặt lấy tôi. Có lúc chúng tôi như bay trong không trung, sau đấy mới rơi xuống. Tốc độ rơi không nhanh lắm. Ít nhất tôi còn kịp xoay mình trong không trung để tôi rơi xuống đất. Sau đấy đến lượt Tana xinh đẹp của tôi. Lúc rơi xuống tôi vẫn thấy ánh mắt long lanh và hàm răng trắng muốt của nàng. Trời đất ơi, thảm cỏ mùa xuân sao mà mềm mại. Vừa rơi xuống đất thì môi chúng tôi dính ngay vào nhau. Chúng tôi rất muốn hôn nhau. Tôi nhắm mắt, cảm thấy bên hai cặp môi là ngọn lửa cháy sáng và nóng ấm. Ngọn lửa thiêu cháy chúng tôi cùng rên lên. Có lúc chúng tôi tách rời nằm trên thảm cỏ, nhìn mây trên bầu trời. Tana lầm rầm. Em vốn không yêu anh, nhưng khi phi lên đỉnh đồi, nhìn bóng dáng anh, vậy là em yêu anh. Nàng lại hôn tôi. Chúng tôi nằm trên ngọn đồi lộng gió, nhìn mây bay trên trời cao, tưởng như rơi xuống xoáy nước giữa biển khơi. Tôi nói với nàng, tôi yêu nàng biết bao. Nàng che mắt tôi bằng những cánh hoa vàng mềm như nhung và nói, ai không nhìn thấy em thì không yêu em. Anh chỉ là một thằng ngốc. Thế gian có người ngốc như anh à? Em sợ, sợ anh là một quái nhân. Em sợ